Pháp là phúc lành con cao thượng. Sống phàm hẳn thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là cuộc lành cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
tâm tâm đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là cuộc lành cao thượng. Nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là cuộc lành cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bức Hai Giá. Con kính hành thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Đo Thóp mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, tâm 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Thích Thích Thanh là bài học hôm nay kinh thập thượng tám pháp cần được sanh khởi, tám đại nhân tâm sẽ do thượng tài Phát Đan giảng giải với sự liên hợp của thượng tài Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Hai Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại tại điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, tám pháp cần được sanh khởi, tám đại nhân tầm. Các tám pháp có nhiều tác dụng, các tám pháp cần phải tu tập, các tám pháp cần phải biến tri, các tám pháp cần phải đoạn trừ, các tám pháp chịu phần tai hại, các tám pháp đưa đến thù thắng, các tám pháp rất khó thể nhập, các tám pháp cần được sanh khởi, các tám pháp cần được thắng tri, các tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp cần được sanh khởi? Tám đại nhân tầm, pháp này cho người thiểu dục, pháp này không phải cho người đa dục, pháp này cho người tri túc, pháp này không phải cho người không tri túc, pháp này cho người an tịnh độc cư, pháp này không phải cho người cư tụ hội, pháp này cho người siêng năng tinh tấn, pháp này không phải cho người giải đãi, pháp này cho người có niệm hiền thiện, pháp này không phải cho người thất niệm, pháp này là cho người có định tâm, pháp này không phải cho người không có định tâm, pháp này cho người có trí tuệ, pháp này không phải cho người có ác tuệ, pháp này cho người không ưa thích lý luận, pháp này không phải cho người ưa thích lý luận. Như vậy là tám pháp cần được sanh khởi. Tám pháp này là chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác, hòa thượng Thích Minh Châu thực thiệt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Đức Đẳng từ bi giảng đọc bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính thưa Lễ Chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài học mà tương đối là chúng ta có thể tìm được nhiều nơi ở trong tâm tạng kinh điển. Tuy vậy, có một điều mà chúng ta nên để ý tại đây là bài học này có nhấn mạnh đến sự tương phản giữa cái có và cái không có. Ví dụ như đó là pháp này dành cho người tri túc, chứ pháp này không phải dành cho người không tri túc. Cái tri túc và không tri túc, cái thiểu dục và đa dục v.v. thì những pháp này tự nhiên tạo cho chúng ta thấy một cái sự khác biệt rất lớn giữa hai lối sống, giữa hai trạng thái người. Và đồng thời, khi mà chúng ta đọc vào đề tài này thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng thấy rằng những ai hội đủ những điều kiện để lớn mạnh trong Phật Pháp và những ai không có được cái điều kiện để lớn mạnh trong Phật Pháp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu vào con đường tu tập hành trì thì chúng ta thấy rõ là mỗi cá nhân có những cái thuận và có những cái không thuận. Và cái thuận, cái không thuận ở đây được nói rất là rõ ràng. Mời quý Phật tử lắng nghe chi tiết của bài học đề qua pháp thoại của Thượng tọa Pháp Đăng và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Thay mặt đại chúng kính tỉnh, để được Thượng tọa Pháp Đăng bắt đầu cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ. Nam mô Tham Mai Dạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Pháp này á, chỉ dục mà chứ không phải cho người đa dục. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngày cho chúng ta cái pháp đại nhân thứ nhất là người chỉ dục chứ không phải cho người đa dục. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu mà mình đa dục là mình gìn giữ quá nhiều. Nếu ví dụ chúng ta thấy rằng mình có tài sản nhiều, mình gìn giữ gì cũng là nỗi lo lắng. Mình có ruộng vườn nhiều mà mình gìn giữ ruộng vườn thì cũng lo lắng. Nhưng mà có một cái Đức Phật này cho chúng ta biết rằng có một cái mà chúng ta tiểu dục nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều cái sự an vui, hay là chúng ta gọi là tri túc. Thì mình cho ta biết rằng có nhiều là mình có nhiều thì mình phải đi gian nan rất là vất vả. Nhưng mà rồi trong cái cuộc đời mình tầm cái đó là cái bậc cái chúng sanh tầm, chứ còn đối với các bậc mà đại nhân thì họ không tầm thì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta bỏ thời gian để tìm kiếm cái của cải thì chúng ta bỏ rất là nhiều thời gian vào đó. Nhưng rồi chúng ta chết chúng ta không có mang theo được, không có mang theo được. Còn cái bậc đại nhân á, thì tri túc, mà tri túc là vì biết đủ để sống trong cái nội tâm, chứ không phải là biết đủ làm ít rồi về đi chơi, không phải, mà vì đó biết đủ với cái vật vừa đủ. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngày chế định Chư Tăng là có một cái bình bát giống như cái mỏ, thì có cái y giống như cái cánh, đó kim cái mỏ có cạnh thì nó sẽ sống và nó bay đi tốt. Thì cũng vậy, nếu Đức Phật này giải là từ khỏi dục giới này mình triển khai được những cái thiền định để mình đắc được thiên nhãn thông, như những thông tam thông, thần thông và lậu tận thông, thì chúng ta biết rằng cái gì mà chúng ta muốn đạt được mà cao thượng nó phải có thời gian. Và Đức Phật này nói mình chuyển dục trong những cái dục mà Đức Phật nói dục đó, là nó khổ nhiều hại nhiều. Đức Phật này ví dụ dục nó giống như là ví như mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Thì cái lòng tham con người mình muốn làm hoài, mình đầu tư và mình làm hoài, nhưng mà có kiểu Đức Phật này chúng ta biết là nó chết rồi chúng ta không có mang theo được. Nó chết thì chúng ta không có mang theo được, mà chúng ta làm nhiều, khi chúng ta có nhiều, khi chúng ta làm nhiều đó thì nó mang ra cái sự khổ lị với chúng ta. Ví dụ chúng ta có phước đi, chúng ta làm nghề đồ rể hay là nghề buôn bán rượu, chúng ta có phước chúng ta buôn bán càng đắt hơn nữa. Mà khi mà buôn bán đắt như vậy đó thì chúng ta mà làm nhiều, chúng ta có tiền của nhiều đó thì chính là chúng ta tạo nghiệp nhiều. Mà chúng ta làm cho nhiều người uống khi xưa, hay là chúng ta mà làm cái nghề đồ trễ, chúng ta sát hại chúng ta có phước thì chúng ta buôn bán đắt, thì chúng ta làm nhiều. Và khi mình làm nhiều như vậy đó thì mình vẫn mình bỏ ra nhiều công nhiều thời gian để mình làm đó, mình sẽ rất là khổ lụy. Nên quý vị biết tại sao bây giờ chúng ta nói người mà bị chết bị căng thẳng quá nhiều, thì thật ra chúng ta làm rất là nhiều. Hiện giờ thì chúng ta làm rất là nhiều những cái việc mà chúng ta làm, chúng ta làm rất là nhiều. Nên việc nhiều khi quý vị biết không, người ta nói một cái người châu Âu đó có thể làm bằng 6 người châu Á. Mà thì một lần chúng tôi nghe một cái thông tin là nhân công bên Trung Quốc đó, 6 người không bằng làm một người bên Mỹ. Bên Mỹ mà họ làm một người có thể bằng 6 người, thì họ làm rất là chất lượng, họ làm được, làm công việc của họ tự tự thì nó bằng 6 người Trung Quốc. Nên nó bây giờ quý vị thấy tổng thống Quốc cũng kêu gọi một số cái công ty xí nghiệp hãy về đầu tư lại nước Mỹ, kéo cái nguồn tài chính nó vào trong nước Mỹ. Nhưng mà khi mà người ta nghiên cứu thì cho thấy đó, là cái người Trung Quốc có 6 người thì không làm bằng một người Mỹ, khi mà họ làm công nghệ cao đó, họ làm chạy việc và cái sản phẩm đó nó bớt đi cái công rất là nhiều. Còn trong khi có nhiều người họ đi nghĩ rằng đi tìm cái chỗ mà alo, có nhiều khi họ nghĩ là đi tìm cái công rẻ vì không có được đào tạo làm chậm chạp hơn, hoặc là không thạo công nghệ. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng cái gì mà chúng ta làm nó cũng phải bỏ ra cái thời gian đó. Nên ở đây Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng chúng ta tiểu dục đó để chúng ta cầu những cái pháp mà cao thượng hơn. Cái pháp đó do cái sự tiểu dục mà nó mang lại, tri thức nó mang lại. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu mà một ngày chúng ta sống, chúng ta làm đủ ăn thôi đó, thì chúng ta thấy rằng mình không có khai khẩn đất đai, hoặc là không có làm đến kiệt quệ đất đai. Nên mình cũng gì biết tại sao có nhiều người đó họ làm ruộng, họ làm 3-4 mùa thì cái ruộng nó bị kiệt quệ, màu mỡ không còn, nó phải phân bón rất là nhiều. Rồi khi mà làm như vậy đó thì liên tục canh điền như vậy thì sâu bọ nó cũng phát triển rất là mau. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này nó có nhiều cái điểm mà chúng ta cũng cần có suy nghĩ rất là nhiều. Chúng ta cần suy nghĩ rất là nhiều. Khi mà chúng ta làm ra nhiều ấy, chúng ta có củ cải nhiều, chúng ta gìn giữ nhiều, gìn giữ nhiều, và chúng ta lo lắng rất là nhiều. Chúng ta biết rằng á, Đức Phật ngày dạy chúng ta là có một cái do cái kiểu tri túc mà chúng ta vươn lên cao hơn, đó là chúng ta đầu tư cái tâm của mình vào cái sự thanh định, đầu tư cái tâm mình vào những cái kiến thức Phật học. Vì thường thường quý vị biết rằng mình mở mang cái kiến thức đó là một điều để chứng đắc được đạo quả. Còn nếu mà mình đẩy đầu tắt mặt tối vào những việc mà cơm gạo tiền quanh qua quẩn lại đó, thì chúng ta không bao giờ mà cao thượng lên được. Nên bình thường quý vị thấy có nhiều người họ làm công đó họ cực khổ với tay chân, nhưng cái người mà có đầu óc đó, họ làm nhẹ nhàng hơn, họ thu hoạch được cao hơn. Thì Đức Phật này nói rằng có nhiều khi chúng ta là cái người tạo dục đó, chúng ta làm ra những cái vật dục để chúng ta sử dụng đó, mà chúng ta đầu tư vào nó nhiều quá đó, thì chúng ta cứ quanh quẩn lại tạo dục thì chúng ta không thể đắc mắt tìm đạo được. Còn trong khi những người mà họ tiếp tục có thời gian, ví dụ như thấy như tăng mà đi bác có vật thực ngồi thiền, thì vị đã dùng cái tâm của mình để tu tập những cái thiền định mà có thể cho vị đó chứng đắc đạo quả và chứng đắc thần thông thắng tiến. Mà khi mà bắt thần thông thắng tiến rồi đó, những gì đã biết những chuyện quá khứ bị lai, cái chuyện lặp đi lặp lại nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta vì cái động dục mà chúng ta làm quá nhiều, thì khi chúng ta chết chúng ta liếm thiết của cải, rồi chúng ta không làm chó làm rắn, làm những con vật này vật kia để gìn giữ những cái của cải. Mà điển hình Đức Phật này cho chúng ta rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Có nhiều vị như ông tưởng giả của công tử mà trong cái bài kinh điển nghiệp tại phân biệt giờ Xuất Phát Ba Đi Giá, là ông tưởng giả mà cha của công tử Xuất Phát Ba Đi Giá mà tâm là con chó đó, thì Đức Phật này cho biết rằng do có một lô vàng mà cứ nhớ tưởng cái lô vàng nó chết, nó không một chó. Nên chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta thấy do dục nó mang lại cái hậu khổ luyện chúng ta. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật này thí dụ trong cái bài kinh nói về cái người đang dục đó, giống như là ngày thí dụ giống như mà cái người mà cầm cái thuốc rơm, hay là người uống thuốc độc vậy, hay là người đó giống như con quạ mà nó mê tử thi, nó ăn đi tử thi được trôi ra biển cả, nó không thể nào bay vào được biển cả và nó sẽ chết khi mà nó không thấy bờ, nó sẽ rớt xuống biển. Đức Phật này thí dụ như đầu rắn độc này, thí dụ rất là nhiều, như là cái người mình lên cây hái trái rồi dưới thì có người một cưa gốc cây đó, thì cái cây đổ xuống thì người đã đau khổ như thế nào, thì Đức Phật nói dục cũng mang lại nhiều khổ như vậy. Nên bình thường chúng ta thấy rằng cái điều này chúng ta cho chúng ta thấy một điều như thế này, này. Bởi vì chúng ta thấy những người, những cái đế vương nó không khi nào bị nằm sống lâu được đó, những vị vua chúa đó họ có nhiều nhiều theo nhiều kiếp đó, nên họ có được cái sớm. Nên quý vị nhìn vào những cái đời vua đó, có nhiều cái vị vua mà thời đời nhà Thanh đó, chúng ta coi có nhiều vị thì họ không có sống lâu được bao nhiêu hết, họ có hai mấy ba mươi tuổi là họ chết, có thể là ba mấy tuổi là chết. À, vì sao vậy? Vì thường thường quý vị biết con người chúng ta đó, mà cái dục lạc của chúng ta quá nhiều đó thì chúng ta cũng sẽ chết sớm, chứ không phải là chúng ta dục nhiều rồi nó sẽ mang lại cái an vui chúng ta. Mà Đức Phật nói cái dục giống như cái túi con đá thì chúng ta bỏ bao nhiêu, giống như lửa mà chúng ta quăng nhiên liệu vào có bao nhiêu nhiên liệu quá thì lửa nó càng cháy lớn, và lửa không bao giờ đủ lớn nhiên liệu. Thì cái dục của chúng ta đó, cái tâm dục của chúng ta cũng không bao giờ biết đủ đối với các cái sắc dục sinh dục. Nên từ từ Đức Phật nó nói rằng một cái người mà uống rượu đó thì rượu đổ vào bao nhiêu trong miệng họ cũng không biết đủ, thì họ sai, họ ói ra ói vô mà họ vẫn uống hoài. Còn với một cái người phụ nữ mà Đức Phật là cái vật mà trang sức, họ không bao giờ biết đủ, họ không bao giờ biết đủ, sống bao nhiêu họ cũng không đủ. Đối với họ, trong tủ của họ nhiều cái vật trang sức, nhưng mà họ ra ngoài ngoài cửa hàng đó thì họ thấy cái vật trang sức nào cũng thích hết, nhưng mà khi họ mua được rồi đó, họ bỏ vào trong cái hộp trang sức họ để đó, có nhiều khi họ không có đeo, hay là họ chỉ đeo có một lần thôi. À, cũng như vậy chúng ta thấy nhiều khi đế vương họ có tam thê tứ thiếp, hoặc là họ có tam cung lục diện, có nhiều phi tần họ thấy đẹp, họ đem về cung tận cung để họ ở, nhưng mà không đến lần thứ hai. À, chúng ta coi trong những cái bộ phim mà thâm cung nổi tiếng đó, nói về những cái người họ dành được cái sự sủng ái của vua, họ dùng cái cách này tiêu diệt người này tiêu diệt người kia đó. Nên chúng ta thấy điều đó đó, Đức Phật dạy cho chúng ta dục nó mang lại chúng ta không có phải là vui nhiều mà chúng ta là khổ nhiều. À, nên bình thường quý vị thấy ngày xưa mà chúng ta coi trong những câu chuyện bổn sung của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn nó ngoài làm vua là chia cái gia căn nhỏ nhỏ ra để người ta làm. À, ông vua thì cũng ăn bao nhiêu đó thôi, ăn cũng mấy miếng cơm thôi, ngủ cũng có cái giường vậy thôi, mà công việc làm quá nhiều. À, thôi bây giờ mình chia ra mấy ông vua nhỏ nhỏ nhỏ, ổng có một cái ít ít để lo. Chúng ta thấy như là cái chuyện một gia đình vậy đó, một người mà ăn bao nhiêu đó mà lo một gia đình đó mình thấy cũng đuối rồi. Bây giờ mình ăn như đó mình lo cho 10 gia đình, cũng như một ông ấp trưởng hoặc là cả trưởng, một ông mà một quan thì ổng lo cho 100 gia đình. Chúng ta đây là nói đến những người mà họ sống đạo đức nha, chứ không phải chúng ta nói là sống mọi người họ sống mà họ giống như có 10 nhà thì họ tôn góp 10 nhà thì họ lại khác. Họ có nghĩa là không phải là cái người mà giống như cha mẹ không phải là lo cho con mà hạnh phúc của con nó lại khác. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng những kiếp mà ngài làm vua như vậy đó thì ngài chia gian sơn lăng, ngài tặng cho nhiều người, nhiều người họ cai quản như vậy đó, nên họ chỉ ngài chỉ dùng cái đạo đức để cai quản tổng thể thôi. Ngài làm chuyển lương thánh vương thì ngài khuyên vua đó là nên bố thí, nên trì giới, thì nên giữ gìn không có tranh trộm cắp và cái vốn rồi. Và ngài giải có bậc thực thì bố thí cho người ta. Vì mình quý vị thấy cái nghĩ rằng con người của mình á, quý vị thấy mình có cái xe thì mình phải có cái bảo hiểm xe, rồi mình phải có người lái xe, có nhà để xe, phải có đồ che xe, rồi phải đi bảo hành xe. Nên thường thường chúng ta thấy có cái gì á thì chúng ta có khổ cái đó. Nhưng mà chúng ta càng nhiều thì chúng ta càng Phật càng khổ nhiều. Nên quý vị thấy rằng đối với Đức Phật này dạy chúng ta tri túc sử dụng đó là một cái phương pháp. Mà nếu mà nói về khoa học đó, thì chúng ta cũng thấy rằng mình sống mình không có khai thác cạn kiệt, không có khai thác cạn kiệt cái tài nguyên. Nếu mà những cái tài nguyên nào có mình cũng dùng vừa phải thôi đó, thì mình sẽ dùng lâu dài được. Còn nếu mà mình khai thác triệt để như cây cối mình đốn hết, rồi vàng mỏ mình cũng khai thác lên, rồi dầu với mỏ mình cũng khai thác lên, thì nó sẽ cái tài nguyên nó sẽ cạn kiệt và nó sẽ đi đến một cái sự nguy hiểm tột độ nếu một cái người không có cẩn thận để mà dùng những cái tài nguyên để tài chính. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói như vậy để chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này đó, mà chúng ta biết việc trí tốt đó, chúng ta tiến triển lên cao hơn, chúng ta có thể thanh định những giới tốt hơn. Nên đừng thường Đức Phật thầy dạy một người tu sĩ đó là phải biết, mình phải biết làm để mình nuôi sống mình, nuôi sống vợ con, mình nuôi sống gia đình, mình còn biết là phước để dành. À, thì trong cái phước đó mình còn phải biết tu hành nữa quý vị. Ngoài cái việc mình bố thí cúng dường để mình tạo duyên, rồi mình biết giữ giới, rồi biết ngồi thiền, rồi mình phải bỏ thời gian ra mình đầu tư vào đó. Thì nếu mà cái nào quý vị thấy không có một cái nào mà mình muốn có mà không có đầu tư vào đó. À, nên quý vị thấy tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta phải tri túc biết chủ để chúng ta có thể tiến bộ lên một cái khác mà cao thượng hơn mà chúng ta cần mong mỏi. Còn đối với các việc lạc thì chúng ta nên biết mà như đó là vừa đủ rồi. Còn nếu chúng ta càng nhiều tiền nào thì chúng ta càng khổ dữ chúng ta. Nên nhiều thứ chỉ với một người ở trên đường ta cũng nói chơi là có một vợ thì còn nằm hai vợ thì nằm chèo que, ba vợ thì ăn chuồng heo mà nằm. Cái nhiều khi người ta nói như vậy đó là mình thấy một cái người mà họ có nhiều thê hoàng thi tử đó, thì họ lo lắng nhiều, mà họ lo lắng không có đồng điều đó, họ bị những cái người đó làm cho họ rất là khổ lụy. Nên chính vì Đức Phật thì nói cái lòng dục của chúng ta thì bao nhiêu cũng không biết đủ, nhưng mà chính chúng ta biết kiểu dục thì chúng ta dừng lại, và chúng ta biết dừng lại đó là một cái hạnh phúc của chúng ta, thì chúng ta còn thời gian để tiến bộ về cái nội tâm chúng ta cao hơn nữa. Nên bình thường chỉ thấy cõi dục và cõi sắc nó khác nhau. Cõi dục thì chúng ta đa mang sắc dục, sinh dục, khí dục, nhưng mà cõi sắc thì họ bỏ bớt cái thinh khí vị xúc, họ không phải nặng nề về vấn đề phải ăn uống tầm cầu. Nên những cái cõi phạm thiên cao hơn thì chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn, họ chỉ còn mắt để thấy Đức Phật, tai nghe Phật pháp thôi, họ còn tâm để tu tiến thôi, chứ họ không còn cái miệng để ăn vật thực, rồi phải mũi để ngửi mùi thơm, tìm mùi thơm để mà ngửi, thân xúc chạm vật êm ấm, thì chúng ta thấy tại sao là những gì phạm thiên nó nhẹ vật nhàng bớt. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày nói mình biết kiểu dục khi túc là mình phát triển cái phần cao lên được, còn nếu mình đa dục quá thì không có thể nào tiến bộ được. Rồi Đức Phật ngày nói rằng một cái người mà thích an tịnh độc cư ấy, bởi chúng ta thấy rằng cái điều thứ nhất là Đức Phật nói mình chi túc để mình có thời gian, và điều thứ hai Đức Phật dạy mình an tịnh độc cư chứ không phải cho cái sự ưa buồn tụ. Nên bình thường chỉ thấy những cái người cư sĩ họ vào cái hội chúng của Đức Phật và hội chúng của ngoại đạo, họ nói rằng ngoại đạo ồn ào nói những chuyện là mưa gió trăng sao nam nữ, nói chuyện chiến tranh, nói chuyện cờ, nói chuyện chim phúc, nói chuyện đấu đá gà hoặc là đấu đá cù dê như cái nọ, họ làm họ nói những chuyện không có đâu vào đâu hết mà suốt cả ngày. Còn đệ tử của Đức Phật đó thì thích sống độc cư, thì thường thường chúng ta biết cái tiếng ồn cũng là cái gai nhọn của sơ thiền. Một người mà an tịnh độc cư đó, người đó mới chứng được sơ thiền, mà khi có sơ thiền rồi họ đè được năm cái thiền cái, như là hôn trầm thiện niên, họ được cái chi tầm đẹp hôn trầm thiện niên cái, họ không còn hoài nghi thì có chi tứ là xác định pháp, họ đè được cái hoài nghi cái, rồi có cái chi hỷ họ đè được cái thông độc cái, còn có cái chi lạc đè được cái đạo phối cái, có cái chi định nó đè được cái tham định cái. Nên chúng ta thấy một người mà họ thích sống độc cư là họ ưa cái pháp cao thượng, họ thích sống để an tịnh vào cái nội tâm của mình, để có cái thời gian chi tư về cái thân hành của mình từ sáng đến tối. Cái chiều tối mình có phát tâm trộm cắp tài dâm, nó vô uống rượu, mình có hỏng những cái kiến thức giới luật do cái đời sống bận biểu mình vi phạm những cái học giới thôi. Nên bình thường quý vị thấy rằng một cái người mà muốn có an tịnh độc cư đó, người đó phải có thời gian để tư tưởng về cái giới của mình, mình thọ ngủ giới từ sáng đến chiều, suy nghĩ rằng mấy giờ mình làm cái gì, và mình làm được cái chuyện phước gì để mình mang ra tương lai. Mình sống độc cư như vậy để mình suy tưởng về lời dạy của Đức Phật, suy tưởng về cách pháp phụ vi tấu cấu thành và các dục đó nghiệp não đối với chúng ta, thì chỉ có khi nào chúng ta sống độc cư như vậy thì chúng ta mới thấy được cái sự độc cư nó mang lại cái sự an tịnh. Nên bình thường quý vị thấy tại sao mà Mahanama lúc mà làm vua đó, sau này được xuất gia sống một mình, lúc mà sống một mình nó không có ai và cảm thấy hạnh phúc lắm, cứ nói là xuất khá xuất khá là hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật tổ chức tăng hỏi đó, thì vị đó nói rằng khi làm vua đó thì vị này ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng sợ người ta hãm hại, lúc nào cũng nghe người ta bày mưu lập kế, những cái thám tử đưa tin cho mình, nghe lúc nào cũng phập phồng lo sợ hết. Nhưng mà giờ đi tu rồi không có gì hết, không có người canh giữ, nhưng mà sống trong rừng thì mình không có gì hết, không ai hại mình, còn mình có nhiều thì người ta thấy có hại nhiều. Nên thường thường quý vị thấy một cái người có nhiều đó thì họ sẽ bị người ta tịch thâu tài sản, tìm tập lại cái kia để dài mảnh khóe và mua phần, và họ suy nghĩ cách này cái kia để họ cướp đoạt cái tài sản của chúng ta, và trộm cướp tìm đập để sang đoạt cái tài sản của chúng ta, rồi con cái chúng ta hư hỏng phá những tài sản đó, hoặc là nước sôi hoặc là lửa tàn. Thì chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật gọi là mình thích sống độc cư đó, thì mình thấy là cái sự độc cư đó nó mang lại chúng ta nhiều cái sự hạnh phúc. Còn trong khi mà chúng ta không có độc cư đó thì chúng ta tụ họp quần tụ lại nhiều đó, thì chúng ta lại để nói nhiều, và khi chúng ta nói hết chuyện này chúng ta nói chuyện kia, và nó trở thành một cái thói quen, một cái thường tự nhưng không có tốt. Một cái người có tĩnh tâm như vậy, nó suy tư về những cái lời dạy của Đức Phật, nó suy tư về những cái pháp cao thượng, nó suy tư về giới khí thiên, và suy tư về Phật pháp tăng, và suy tư những định thiền định được, hoặc suy tư về những cái định thiền tuệ được. Nên bình thường chúng ta thấy rằng Đức Phật nó bị tu sau khi an tông ngồi kiết già lên cẳng ở gốc cây, ở gò mối, hoặc là ở nơi đống rơm, ngôi nhà tống đó, vì nó hít vào thở ra cái niệm tỉnh giác, thấy được sự công việc của các cái đánh tắc. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng một cái người mà sống như vậy đó là nên các vị đó ngày xưa về thời kỳ của Đức Phật thì các vị đắc đạo quả đó là đông rất là nhiều, vì họ thích sống là an tịnh độc cư, nó họ chứng đắc được thiền định và thành thông. Nên quý vị thấy có nhiều khi đó những cái vị thiền tu đắc quả A La Hàm rồi mà không dám nói ra, tại vì những người cư sĩ họ đắc đạo quả A La Hàm rồi, và bây giờ xuất gia mà đắc đạo quả A La Hàm mình nói ra, có nhiều vị nói rằng để đến chức là đắc chứng đạo quả A La Hán rồi mới dám nói. Tại vì nhiều người cư sĩ đắc đạo quả A La Hàm do thiện nam kích tá, thiện nam quy chơ ca, và ít chức đắc tá là những người thiện nam họ đắc đến tam quả lận. Nên có nhiều vị thiện tu đó là biết rằng những người thiện nam họ sống độc cư và họ đắc chứng được thiện định đạo quả, nên cái vị thiện tu họ đắc đến tam quả mà họ cũng không dám nói, giờ khi nào đắc tứ quả nói luôn. Nên bình thường quý vị thấy là một cái người sống độc cư đó thì họ đạt được nhiều cái pháp thượng nhân. Còn một người quần tụ thì do miệng của họ nói, miệng nói thì đang hở thì gọi là miệng mình hở thì đang mình lạnh. Người ta nói rằng giống như mình nói nhiều thì bản thân. Bởi vì quý vị biết tại sao mà những người mà tu những cái tháng bên tu viên á, nhiều khi họ tu 10 ngày, một tháng thì họ còn tịnh khẩu 10 ngày. Họ tịnh khẩu 10 ngày họ không nói để cho họ bớt cái chuyện quan tiếng lại. Vì con người chúng ta quen tống quần tụ, chúng ta quen sống cứ lời qua tiếng lại để chúng ta không có thị phi, tham ra những cái lời nói nhảm nhí, những lời nói đâm tập, những lời nói vô ích, lời nói độc ác. Là khi mà chúng ta bất bình một cái chuyện gì, chúng ta phun ra những cái lời nói độc ác, những lời nói vô vị. Vì như vậy nên chúng ta thấy rằng một cái người biết tống độc cư đó là một cái người có một cái pháp ở trong tâm mà mới tống độc cư được. Rồi chúng ta thấy một cái pháp thứ ba là cái người kiên năng tinh tấn, không phải cho người giả giải. Bởi chúng ta thấy rằng kiên năng tinh tấn là một cái pháp mà làm cho mình tiến bộ. Ngoài cái thận tầng, từ tầng, tu tầng và bảo tầng, gần gũi những bạn lành, gần gũi những cái thiện pháp, trừ bỏ những người ác, xa rời những người thất niệm, xa rời những cảnh mà tổn hao đến, ảnh hưởng đến cái phạm hạnh, ảnh hưởng đến cái đời sống mình, thì mình phải xa rời những chỗ đó. Rồi mình tu cần là mình tu những pháp cao hơn, thì bảo cần là gìn giữ những ấn chứng mà đã có. Nên chúng ta thấy một dọc pháp này là những cái pháp của bậc thượng nhân hay là những bậc đại nhân. Đại nhân là họ tầm cầu những cái gì cao quý mà họ có thể mang theo được, làm cho hành trang, làm cho họ biết sự tái sanh của mình, làm cho mình biết được cái sự chấm dứt luân hồi. Còn thường thì chúng ta lại không có những cái pháp mà giống như các bậc tầm cầu này. Chúng ta ưa thích những cái sự giải đãi, ưa thích những sự ngủ nghỉ, ưa thích những cái sự mà lười biếng, ưa thích những cái sự thôn tầm giả dựa, không có chuyên năng học hành, nên chúng ta không có thể nào mà tiến bộ cao được. Còn một cái người chuyên năng tinh tấn thì họ thấy pháp học và pháp hành, họ chuyên năng học pháp để họ tìm những pháp vật đó, thì họ học là tâm thái để bắt đầu họ áp dụng ngoại hành, hành trì để chứng đắc được thiền định đạo quả thành tâm thánh tiến. Thì như vậy nên Đức Phật nói rằng cái sự tinh tấn siêng năng là sự nâng đỡ. Nên chúng ta thấy rằng đối với người đời thì đã có những lúc mà chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng một cái người đi học nghệ cũng phải có cái lòng tin, có siêng năng, ít bệnh và người đó phải có sự thông minh trí tuệ thì người đó học nghệ được. Có nghĩa là chúng ta học một cái nghề gì nó cũng phải có điều đòi hỏi là chúng ta phải siêng năng. Vì chúng ta siêng năng thì chúng ta làm công việc người ta mới vừa lòng. Và cái chính cái sự siêng năng này đó, chúng ta làm với vuông tay, chính cái sự siêng năng này làm cho mình nó biết nó thuần thục. Nên chúng ta thấy cái việc gì chúng ta siêng năng chúng ta làm nó làm hoài nó cũng thuần thục. Nên chính vì như vậy nên Đức Phật này nói rằng cái sự thuần thục đó mình gìn giữ rồi là báo cần, cái sự gì chưa thành tựu mình gắng tu tập là tu cần, và cái gì mà xa rời ảnh hưởng đến những cái điều này thì mình xa rời nó là từ cần. Rồi cái gì mà gần gũi một người là khích lệ thì mình tiến bộ hơn thì gọi là thận cần, gần gũi những cái túi khí tốt, gần gũi những cái pháp lành để mình định tâm được đó. Thì mình đang an trú tại những cái pháp đó là một sự tinh tấn. Còn nếu một người giải đãi thì họ diễn cớ là sớm quá, trễ quá, nắng quá, mưa quá, hoặc là bệnh nó hết, hoặc là cũng bị bệnh như sao mới về cũng bị như sao, thì họ diễn cớ như vậy nên họ không bao giờ làm được cái chuyện gì hết. Nên bình thường Đức Phật này cho chúng ta biết rằng một người tinh tấn phải chuyên điểm như thế này. Cái người cư sĩ đó ăn rồi sẽ mất, nên phải đi tìm những gì đã mất. Mình ăn rồi thì một tô cơm đã mất, một chảy mình uống mình đã mất rồi. Hồi nó đại tiện, tiểu tiện, bây giờ mình phải đi tìm những gì đã mất. Là mình phải giác thuốc, mình phải giác cái cày, cái mình cày ruộng, hoặc là dạ, cái liền đó mình cắt lúa, hay là mình làm một công việc gì đó. Mình làm như vậy với cái thời gian bụng mình có cơm trong đó, mình làm vậy gọi là mình đi làm, là mình đi tìm lại những cái gì đã mất. Còn nếu mà mình ăn xong mình nằm chút xíu nữa cũng tiêu, và khi nó tiêu là nó ra đại tiện, hoặc là uống nước rồi ra tiểu tiện, thì coi như là chúng ta ngồi ăn một bữa lỡ. Nên những cái lời Đức Phật này dạy người cư sĩ, Đức Phật này, cái người nghèo đó, do họ lười biếng thôi. Chứ thật sự nếu mà họ chuyên, họ ăn xong họ đi làm thì họ sẽ có ra của cải, chứ không thể nào họ nghèo được hết. Nên có nhiều người hỏi Đức Phật thì Đức Phật này chỉ dạy câu là siêng năng làm của cải có nhiều. Một cái người siêng năng làm thì họ tăng của cải. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với người đời, một cái người siêng năng tinh tấn thì ai cũng thương. Chúng ta thấy rằng nếu mà chọn người con rể, chúng ta cũng chọn một cái người siêng, chứ không bao giờ ai chọn cái người làm biếng hết. Thì cũng như vậy, nên Đức Phật này nói rằng cái pháp mà tinh tấn là một cái pháp mà làm cho những cái điều mang lại cái lợi ích. Mà chúng ta thấy thỉnh thoảng Đức Phật này kể lại những lúc mà ngày khuyến khích một cái vị tu đức tinh tấn nỗ lực, kể lại kiếp mà đi vào sa mạc đó, đào giếng một đập tảng đá, bị tiểu đoàn khuyên cái người đẹp phải cố gắng nỗ lực đập cái tảng đá này, với cái sự tinh tấn của ông cứu được nguyên cái đòn cái vuông này, thì cái người tinh tấn nỗ lực đập để cục đá được nước nó trào lên và cứu hết được cái đòn cung buông đó do bị thiếu nước. Mà Đức Phật thì nói có một người tinh tấn siêng năng mà cả một cái đoàn người được hưởng cái hạnh phúc. Thì Đức Phật này nêu gương lên những người tinh tấn siêng năng nỗ lực để làm một cái giếng mà bị cục đá đập bếp đá nước nó tràn lên, mà người này siêng năng thì giúp đỡ được cho bao nhiêu người. Cũng như vậy, chúng ta thấy Đức Phật này dạy những lúc mà ngày dạy có một vị tỳ tu mà tu toàn công việc, có những người thiện tính vào để có quan hỷ. Ví dụ chúng ta thấy cái chùa mà một cái vị sư siêng năng quét dọn rồi lao chánh điện làm cho sân bãi rồi sạch sẽ, một người trong chùa siêng năng thôi mà Phật thiện tính họ vào thấy chùa này sạch sẽ, rồi là sạch sẽ trên chánh điện xung quanh, rồi ngang được nhổ sạch, rồi chánh điện được lao sạch, thì họ vào thấy họ quan hỷ, họ nghĩ những nhà sư trong chùa này siêng năng tinh tấn. Nhưng mà có một người thôi, thì Đức Phật này cũng nêu lên những câu chuyện là ngày xưa ngày trẻ có một người siêng năng thôi mà nguyên cái đoàn đạo sĩ 500 người lúc nào cũng được dân chúng đó là đem trái cây cho ăn. Cái vị đạo sĩ này siêng năng thì múc nước để ở đường cho người ta uống, nên mỗi lần người ta qua lại thấy luôn nước sạch sẽ, rồi nước uống mỗi ngày đó. Họ làm cảnh cũng như vậy đó, mà người ta cứ đem một người đến một chút trái cây mà 500 vị đạo sĩ ăn trái cây nó không hết, mà chỉ do có một người siêng năng thôi. Thì Đức Phật ngài nói rằng ở trong nhà chúng ta có một người siêng năng, chúng ta cũng một người bậc phước. Trong nhà có người siêng năng, chúng ta là người bậc phước. Nếu trong nhà năm mấy người siêng năng hết đó, thì chúng ta lại là cái người có rất là nhiều phước. Trên thị trường người ta cứ nói là đồng vợ đồng chồng, ta cũng không cũng kể. Thì chúng ta thấy rằng đạo Phật đó là dạy chúng ta siêng năng tinh tấn, chứ không thể nào dạy chúng ta giải đãi liền biến. Ăn rồi thì ngồi ăn núi lợi, tạp thực sinh băng ngồi ăn núi lợi. Thì những câu ca dao đó nói cho chúng ta biết rằng cái việc mà ăn và giải đãi đó là vật thực nó tiêu tiêu đi, rồi mình đói rồi đó, thì mình sẽ không thể nào làm được. Còn lúc mình ăn cho mình no, mình đi làm để cho người ta trả tiền cho mình, ví dụ mình đi phụ hồ nửa ngày, mình ăn buổi sáng một tô cơm xong mà đi phụ hồ nửa ngày, người ta cũng phải trả cho mình 50.000, và 50.000 nãy giờ mình mua được 10 cái tô cơm. Còn nếu mình ăn rồi mình nằm đó thì mình cũng tiêu cái tô cơm buổi chiều, mình không có thể nào có 50.000. Thì đây là những cái pháp mà Đức Phật này dạy, ngày nói với Di Tăng rất nhiều những câu chuyện hiện tại hoặc là quá khứ, những cái câu chuyện này đầu tiên, để ngày khích lệ Di Tăng phải tinh tấn để không có cái pháp giải đãi, vì cái giải đãi ăn thấy cũng ghét hết, còn cái người tinh tấn thì ăn thấy cũng thương. Rồi cái pháp nữa Đức Phật dạy là có niềm hiện tiền, có nghĩa là mình làm việc gì mình thấy chánh niệm tỉnh giác. Đạo Phật dạy chúng ta đời sống này đó là chúng ta rất là bất mã tỉnh bật trong cái công việc. Chúng ta nào là ăn uống ngủ nghỉ đại tiện tiểu tiện, thì chúng ta nào là vợ chồng con cái xã hội cha mẹ ông bà cậu cô chú gì những người thân xung quanh, nên chúng ta phải tiêu tốn cái thời gian rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta muốn tu thì sao, chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác trong cái việc đang làm. Chúng ta nói cái gì chúng ta cũng chánh niệm tỉnh giác để không làm tổn thương cho người ta. Mình nói cái gì mình thấy nó cần thiết mình nói, mình giúp đỡ cho người ta được. Ví dụ một người không biết việc làm á, mình chánh niệm mình biết cái việc làm tốt, mình phải chỉ cho người ta được. Rồi mình chánh niệm vững giác, mình thấy những chuyện gì nói tổn thương với người ta mình không nói. Mình chánh niệm vững giác nên mình biết là cái gì có lợi với người ta mình mới nói, còn gì có hại người ta không nói. Còn thường thường một người thất niệm đó, họ nói mà không biết cái lợi ích nên họ nói những điều gây tổn hại, và họ không nói những điều mang lại cái lợi ích. Nên thường thường Đức Phật này nói một cái người có chánh niệm, nó đúng thời, nó đúng lúc, nói là mang lại cái sự an lạc, nói đưa đến cái sự hiểu dục tri túc. Thì do cái người đó biết được cái pháp, một cái pháp gọi là Đức Phật dạy có tiến bộ, đó là người có chánh niệm. Có chánh niệm có nghĩa là mình đi đứng nằm ngồi nói năng hay là bất cứ lúc nào thì mình chánh niệm trong đó. Dù một cái người làm công nhân hay là một cái người buôn bán, rồi chánh niệm mình cầm cái mặt tiền bán người ta mình nhớ, thì mình cũng biết là buổi hôm nay mình bán được bao nhiêu cái món hàng. Nên trong kinh kể lại, hiện tại thì quý vị có 10 vị thiền sư đương thời đó. Có vị thiền sư đó là lúc mà làm cư sĩ bán một cái dịch gì cũng vậy, thì đó chánh niệm những giác cầm là bị chánh niệm mình đã cầm. Có thể là buổi chiều thì biết mình bán được bao nhiêu cái món hàng, buổi hôm nay là tự tử bán được bao nhiêu món hàng. Những vị chánh niệm những giác như vậy nên họ có thể nhớ lại họ đã tự tử về thời gian, họ làm cái gì, họ chánh niệm ghi nhận cái đó, nên có thể họ biết được những chuyện họ đã làm. Nên thường thường Đức Phật này nói rằng một cái người thất niệm làm tiếp quên sao, ăn rồi cũng không biết mình có ăn chưa, mình ngủ rồi mình không biết mình ngủ chưa, rồi mình làm cái việc đó rồi mình không biết mình làm chưa, mình sẽ khi có một thời gian quay qua quẩn lại rất là nhiều. Còn bây giờ mình ăn rồi mình biết mình ăn rồi, mình ngủ rồi mình biết mình ngủ rồi, mình tỉnh táo như vậy đó, thì mình có buồn ngủ mình cũng vượt qua. Còn một cái người mà ăn ngủ rồi mà cũng không biết mình ngủ rồi đó, thì giả dược như vậy thì nằm ngủ nữa. Nên những người mà họ ngủ rồi, họ ghi nhận có ngủ rồi, là họ biết rằng con ma làm biếng nó đang nhập vào mình, nghĩa là cái từ lười biếng nó đang có trong tâm của mình, hai từ như thế này. Mình đã ngủ nghỉ rồi, mình đủ sức khỏe rồi, nhưng mà tại vì mình lười biếng, nên từ từ quý vị biết rằng một cái người mà họ lười biếng mà họ luyện cho họ kiên nhẫn đó, họ cần phải một nỗ lực rất là nhiều, họ phải khai từ cái sự giả đã lười biếng của họ. Nếu mà họ có chánh niệm, họ biết họ có ăn rồi thì bây giờ họ không đòi ăn nữa, bây giờ phải làm. Có ngủ rồi, họ biết họ ngủ rồi, họ cũng phải làm. Còn nếu cái người ngủ cũng cứ biết mình ngủ thì họ lười biếng, họ đỡ ngủ nữa. Họ ăn rồi họ không biết họ ăn chưa, họ không nhớ họ ăn chưa thì họ sẽ tiếp tục ăn nữa, hoặc là họ có làm họ nhịn chỗ đó khác thì họ không làm. Nên nó chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó có nhiều cái điểm rất là lạ kỳ. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều người họ không phù hợp, không thích nghi cái tâm của mình đó. Nhiều khi họ muốn tu họ vô rừng họ tu, rồi khi vô rừng tu rồi cái tâm họ nhớ cửa nhà cửa bạn bè thân quý. Còn bây giờ nếu họ vô chùa gần nhà họ thì họ nhớ họ chạy về nhà trước, họ làm được từ từ tâm mình nó quen đi. Nó cũng là cái phần quen, nhưng mà cái người ở chùa nó không phải là dễ đâu quý vị. Nên thường thường quý vị không có tập, không có chánh niệm thì mình sẽ bị những cái quái niệm nó làm cho mình điêu đứng, nó làm cho mình điêu đứng. Nên Đức Phật nói rằng cái niệm hiện tiền dù là người đời hay người đạo đó thì cũng phải nên có, vì cái đó là cái cách tu. Một cái người mà chánh niệm tỉnh giác để làm cái việc gì mà ghi nhận được đó, thì người đó biết được mình làm được bao nhiêu sản phẩm. Và mình có chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ biết mình thất niệm bao nhiêu thời gian trong ngày và lúc nào có niệm trong ngày. Nên Đức Phật thì nói rằng cái người thất niệm không phải là cái người có pháp của Đức Phật, mà phải là cái người chánh niệm. Những người có niệm thì người đó mới có cái pháp để được tự nhiên trần cầu. Rồi tới cái pháp mà làm cho người có định tâm, không phải cho người không có định tâm. Định tâm là gì? Cái sự định tâm là một cái trạng thái mà trong vô ngại giải đạo gọi là niệm được ghi nhận, định không tán loạn. Một cái người không tán loạn đó là người có định tâm. Nên bình thường quý vị thấy tinh tấn có định đó là một cái sự tinh tấn đúng, và tinh tấn không có định sẽ bị dao động. Là mình tinh tấn quá rồi mình nghĩ rằng mình tinh tấn quá mà nếu mà mình không đắc xuống đạo quả đó, thì trong đạo trong đệ tử Đức Phật người là tinh tấn, mình đã tinh tấn rồi, bởi giờ không chứng đắc đạo quả được đó, thì có lẽ là mình không có phước duyên để chứng đạo quả. Cái người có thể quần tục. Còn cái người mà có định đó, có tinh tấn và có định đó, thì không có tán loạn tâm. Vị này biết mình đang tu và biết mình đang tu thôi, chứ còn không cần phải nói là mình chờ mình đắc chứng hay không đắc chứng. Tại vì cái người làm đúng đó, thì giống như nóng một cái vú con bò cho chữa, thì có cầu nguyện cũng có chữa, không cầu nguyện cũng chữa, vì làm đúng việc. Một cái người tu tập tinh tấn đúng việc đó, thì cái tinh tấn chánh niệm thở vào chánh niệm thở ra, chánh niệm ghi nhận đi đứng nằm ngồi, lúc nào chánh niệm mình mạnh mẽ nó đoạn trừ phiền não thì nó sẽ đoạn trừ. Còn bây giờ mình bỗng cầu hoài thì cũng không được, mình bỗng cầu hoài thì nó không phải là cái phương pháp. Nên Đức Phật này nói rằng một người mà có chánh niệm mà mới là đệ tử của Đức Phật, còn cái người thất niệm thì chính cái thất niệm của mình nó làm cho mình móng bọng cái chuyện thực tại mình không có thấy được, và mình móng bọng cái chuyện này chuyện kia. Nên người thất niệm thì thường hay làm công việc bị thất bại. Mình thất niệm là mình làm không ghi nhận mình đang làm, thì cái tâm lý của mình nó không có vững vàng trong công việc, làm cho mình nhớ trước quên sau. Còn cái người có định đúng vậy, định là một cái phương pháp làm cho cái tâm mình không có tán loạn. Và cái tâm định đó là một điều kiện mà tâm định sơ tiền, định nhị tiền, định tam tiền, định tử tiền. Định có tầm tứ, định vô tầm hữu tứ, định vô tầm vô tứ đó. Định có định và xả, trải nghiệm thanh tịnh được. À, thì những cái định tâm, những công viên tứ định, thức viên tứ định, vô sở tứ này định, thức viên tứ này định, vị pháp tưởng định đó, đó là những cái loại định mà những bậc đại năng họ có được. Thì do họ biết tu tập, họ có niệm thì sẽ có định niệm và ghi nhận. Ghi nhận như vậy là định không có tán loạn, tâm những lập nó tán loạn. Nhưng mà nếu mà bởi vì quý vị thấy chánh tinh tấn có chánh niệm, chánh định, nó thuộc về định phần. Bởi vì chánh niệm á, thì nó có cái chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hay là nó giới định và tuệ đó, thì cái định này nó phải có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó nằm ở chung một cái vế gọi là định phần. Nên khi một người có niệm có định á, là người đó có sẽ chiếm được cơ tiền, nhị tiền, tạm tiền, cơ định, nhị định, tam định, tứ định và bốn định vô sắc và định vô sắc tường. Như vậy á, thì Đức Phật thì nói là chúng ta đó, một cái người có định tâm á, nhớ mình đang làm cái gì, nói cái gì. À, mình làm một ngày, hai ngày, ba ngày, nhớ nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng như vậy, thì mình có thể có cái phúc mạng minh là nhớ lại nhiều từ chung luân hồi sanh tử của mình. À, trong khi những chúng sanh mà không có định đó, họ không thể là nhớ được kiếp trước của mình. Nên bình thường quý vị thấy có một người mà họ chết thì nhớ được kiếp trước của họ đó là họ có định tâm. Vì họ thường trước khi ngủ đó, họ đọc cái bài kinh đó, họ đọc thường như vậy và trở thành một cái sự thường là nguyên duyên. Nên sau khi luân hồi là sanh ra họ sẽ nhớ được kiếp trước. Còn nếu cái người mà có cái sự thất niệm nhiều, thất không có niệm nhiều đó, thì sau khi do cái tâm mình tản loạn nên mình sanh ra kiếp sau mình không biết mình từ đâu đến. Còn có nhiều người họ có thể biết mình sanh về chỗ này chỗ kia, thì hoàn toàn những cái tâm thái này đó, thì đều là do cái phương pháp làm đúng. À, giống như cái người nắm cái vú con bò thì nó bóp vào cái thành dị kỳ, người ta sửa bóp vào thì nó dâng sửa ra thôi. Còn nếu mình làm không đúng mình cầu nguyện thì giống như mình cầm cái sừng con bò và cầu nguyện nó sửa không có sửa. Thì cái sừng con bò không phải là cái phương pháp để kiếm sửa trên cái sừng con bò. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có định là cái phương pháp là do cái tâm mình không có tán loạn. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta đó là một cái người bậc đại nhân á, tầm cầu á, là tầm cầu cho mình có được định, định trong sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, tứ tiền, định trong bốn tiền, bốn sắc, và định diệt hỏa tường định. Vì có định như vậy nên tâm thì đã không có bị những ngọn gió đời được khen, bị chê, được lợi mất lợi, được chênh mất danh, được quyền mất quyền, khổ và lạc, không làm cho cái tâm bị dao động. Thì vị này có thể định tâm, biết được cái phương pháp, biết được cái định tâm sơ nhị tam tứ tiền đặc biệt là vô sắc. Rồi còn một cái pháp mà cuối cùng nữa là Đức Phật dạy chúng ta là người có tuệ, không phải cho người ác tuệ. Và chính điều này nên quý vị thấy Đức Phật ngày dạy mà khi mà chúng ta mà có định rồi thì chúng ta có những cái lời tuệ. Mà Đức Phật ngày nói rằng một người có tâm mà tâm tốt rồi đó, thì vị đó cũng chi được tam thế nghiệp chiếu của mình. Mình biết được cái động lực thiện để cho ra hiện báo nghiệp, không có nghiệp, khẩu có nghiệp. Hoặc là mình biết được kỹ tứ thi tứ lực, là mình biết được nào là nhãn tứ, là sắc tứ, nhĩ tứ, thân tứ. Hoặc là mình biết được cái nhiễm tịnh của chúng ta. Đức Phật là bậc mà có 10 cái Như Lai lực và 4 vô sở quý đó. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cái tuệ đó là một cái phần do cái sự thấy rõ biết thú thiệt thành tựu được. Ví dụ chúng ta thấy rằng Đức Phật này là một cái người đắc chứng được cái tuệ giải thoát, là cái tuệ cơ đạo đó, thì vị này đoạn từ thân kiến ngoại như là cái tỉnh thủ. Vì này có được cái trí đạo đoạn từ cái tiền đạo, cái trí quả là sinh tịnh đoạn từ, cái trí phản sáng, cái trí sinh an đoạn từ, rồi cái trí thứ ba trong năm cái loại trí như thế này, thanh tịnh đoạn từ, thấy được niết bàn, nó sinh tịnh các loại lậu hoặc tiền đạo. Như vậy thì cái trí mà Đức Phật ngày dạy chúng ta đó là một cái người có cái trí tuệ thì đời sống cao thượng nhất. Một cái người có trí tuệ thì người đó sẽ được làm quân sư, là quốc sư, là tự vua, là thầy thực cảm đất nước. Thì chính vì người này có cái tuệ thông minh và Đức Phật là bậc đại tuệ nên Đức Phật lại thành tựu được cái Phật tuệ đó là ngày thầy của tam giới, để biết được các cái thân tử của chúng sanh, để biết được cái thân đi vào những cảnh giới này, sanh ra những cái loại thai sanh, loạn sanh, bất sanh, quá sanh, và là chúng sanh này sanh ra tưởng vị không đồng, rồi không đồng tưởng vị, rồi tưởng vị không vị, rồi tưởng mật không đồng. Thì Đức Phật này biết được tất cả những cái căn cơ và ngài cũng biết được cái trình độ chúng sanh, là chúng sanh này là một vị thánh hay là chúng sanh còn phàm phu, chúng sanh này là phàm phu vô phần hay ngũ phần, chúng sanh này là cái phần tuyên ngũ phần hay vô phần, thì Đức Phật này biết được và ngài thấy được cái điều đó. Nên khi mà chúng ta nói đến cái trí tuệ của Đức Phật trong ba cái đức là bi đức, trí đức và tịnh đức, chính là cái trí đức của Đức Phật này sẽ bỏ thời gian ra nghe pháp, để bỏ thời gian để học pháp và bỏ thời gian hành pháp để được cái trí gọi là cái hành giả trí, cái trí cao nhất của phạm nhân. Và ngài phải tờ giáo phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời đến khi mà được gặp Phật có trí, và ta phải trải qua cái thời gian hành trì những cái pháp ba la mật để chứng đắc thành một vị Phật Phật tổ. Cái thời gian cuối cùng khi mà ở cái địa vị cuối cùng kiếp phạm tu để chứng đắc được bốn thánh đạo, bốn thánh quả là một niết bàn, đó là chính bát thánh. Thì chúng ta thấy rằng khi mà kể về những cái vị Phật đó, là ngài có cái thân này thì ngài nỗ lực để đoạn trừ cái phiền não trước. Và khi mà đoạn trừ phiền não đó, mình mới tế độ cha mẹ của mình, bà con quyến thuộc, thân mận của mình, tiện hữu của mình. Và chính vì như vậy, Đức Phật nói rằng có một cái trí tuệ đó, để một người sống có trí tuệ đó là người được tri giác các pháp. Tri giác pháp này có nhân có quả hay pháp này không nhân không quả. Pháp này là tứ phi tứ, pháp này là nhân hay duyên, pháp này là cái quyền tính tánh quyền định về quyền của chúng không nội yếu. Cái pháp này là cái nghiệp quả của chúng sanh tạo ra do cái tâm của chúng sanh này có cái động lực và nó tạo ra các loại nghiệp tùy thời cho nó làm việc về sao. Còn cái người mà có cái trí tuệ như vậy thì không bị mê tín. Và Đức Phật thì cũng nói một người có trí tuệ đó là người đó có lòng tin. Vì người đó có lòng tin vào những cái chuyện nghiệp, nên người phát trí nhiều chuyện nào thì thấy được cái chuyện nghiệp như là một cái lộ trình tâm nó sanh khởi lên đó, thì nó có bảy cái động lực. Và chính đầu bảy cái động lực nó cho ba cái loại là nghiệp báo, như là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng một cái người có trí là phải có lòng tin, vì người đó thấy được các pháp của Đức Phật là người đã khởi vào cái lòng tin nhân quả. Còn nếu mà cái người có trí mà không có tin nhân quả thì chúng ta coi chừng người đó là một cái ác kiến chứ không phải là một cái tuệ. Bởi vì quý vị thấy cái tâm điên đảo, cái tưởng điên đảo và cái kiến điên đảo, cái kiến điên đảo là cái kiến quan tưởng chứ không phải là cái kiến mà do thật biết. Còn một cái người có cái chi kiến trong sạch là người đó có tuệ, có cái tính thì sẽ thấy rõ rồi, thấy rõ khởi lên lòng tin, nên họ thực hành những cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện. Nên chúng ta thấy Đức Phật này có cái tỉnh đức đó, là cái phiền não lậu hoặc ngài đã làm cho nó không thực, không còn nghiệp não nữa. Nên mỗi ngày đó là một cái hữu tình mà mang lại sự an lạc cho chúng ta. Ngài không bao giờ não hại chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái trí mà biết được ác nghiệp, cái thiện nghiệp, nên thường thường chúng ta thấy cũng như một lần cái tưởng nhắc về một cái đại sư bên Ấn Độ mà nói rằng trí tuệ của ngài bao la như vậy, nhưng một cái hành động của ngài rất là tỉ mỉ. Thì ngài nói rằng dù trí tuệ có bao la như vậy nhưng mà hành động của người khổng nghiệp, ý nghiệp nó rất tùy. Nếu một người mà có cái tuệ nghĩ rằng ta làm việc này có tội thì không có tội, nhưng có cái lá đó giỏi Phật pháp mà biện luận là từ có tội là không có tội, không có tội thì nói mình có tội, đúng thì nói giết thằng sai, ta nói giết thằng đúng. Vì cái sự đảo lộn đó mà làm chúng sanh không có nhận ra được cái phương hướng để tu hành, không biết được làm như thế nào là chính đáng, làm thế nào là đúng lúc và đúng thời và đúng cái địa vị và cái tu sĩ. Và nên chính vì vậy đó, những cái nơi đó Phật pháp bị suy đồi, cái người tu mà không có cần cầu cái sự nghe pháp của Phật pháp. Nên chúng ta thấy những cái thời kỳ là người đó, là người lúc nào mà có trí tuệ đó, họ có sinh tướng trí tuệ, thì họ ưa thích nghe pháp luận pháp và ưa thích thảo luận những cái pháp. Nhưng mà thời kỳ nào có người mà họ đi xuống những cái giai đoạn mà họ tranh đấu mà họ không có tâm từ lẫn nhau, thì chúng ta thấy ảnh hưởng những người mà gọi là vua chúa, ảnh hưởng những người mà đầu một cái thôn xóm mà họ bày ra cái việc này việc kia. Là thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng Đức Phật ngày nói chúng ta cần có trí tuệ để phân biệt được đúng và sai, phân biệt được cái pháp và cái pháp, xuyên qua cái trí tuệ có nhân quả. Nên chúng ta thấy Đức Phật dù là ngày là nó là ngày là Phật đó, thì chúng ta thấy cái sự sáng suốt của ngày, nhưng mà thực sự chúng thấy nhân quả là cái tâm thiện cho ra cái quả thiện, là cái tâm đạo quả nó cho ra đạo quả chứ không phải khác khác cái tâm. Nên một cái người có tâm đó, thì Đức Phật nhìn thấy đúng đó. Thì khi mà ngày tuyên bố lên như vậy, một cái người mà đặt tên là tục đế, nhưng mà một chúng sanh mà danh một sắc thân và tâm là đúng là chân đế hữu vi. Nhưng mà Đức Phật ngày trước thì chúng ta thấy dù là ngày sử dụng chân đế và tục đế là tên họ của chúng ta, đó là tục đế. Còn ngày nói về cái tâm chúng ta là tạo ác nghiệp, tâm tham sân si, thì nó tạo ra cái nghiệp, đó là cái tâm, đó là cái pháp chân đế. Và ngài nói rằng á, dù là chúng ta có cái duy quyền thế lực thế nào, nhưng mà rồi những cái đó chúng ta được người ta tung hô, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng sẽ mất đi. dù chúng ta bố thí là nhiều, nhưng mà chúng ta không có hành pháp giết trừ sự luân hồi sinh tử thì chúng ta khó mà trở thành một cái người lớn mạnh trong cái pháp này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tuệ nó làm cho con người cao thượng lên. Nên Đức Phật này trả lời cho A-la-hán là đời sống có trí tuệ là đời sống cao thượng nhất. Một người có trí tuệ là người đó biết mình đã làm được gì và thấy được cái kết quả của việc làm của mình. Thì nếu có chuyện trí tuệ là như vậy, tùy theo cái tuệ của người đó đến cái tuệ biết bàn, đến cái tuệ đạo quả A-la-hán cao. Còn những vị như kê thì thường họ mất rất ít tiền để mua những cái đồ mà họ xài tương đối là không có quý trọng. Còn những người mà có trí tuệ thì họ biết được cái việc quý trọng, thành ra những cái gì mà họ mặc ăn, những cái đó nó là những cái loại quý giá, do có trí tuệ phán quý, phán xét được cái chuyện kết quả như thế nào. Nên bình thường quý vị thấy rằng những cái nhà mà không thái đó, những người mà họ phát minh ra chuyện này chuyện kia, thì chính cái tâm của họ suy nghĩ nhiều về đối tượng đó, họ cũng được một số người mà có nghĩa là giúp đỡ họ để cho họ được những cái việc mà chúng ta thấy rất là đặc biệt, nhưng mà thật sự do cái trí tuệ của họ mà họ trở thành một cái người mà thông thái, một cái người mà có những cái khả năng mà hơn phạm phu, là bằng cái khả năng sáng tác, bằng khả năng mà vẽ ra những cái chương trình, giúp cho những cái chương trình mà đặc biệt làm cho người ta phải thán phục, thì đó là những người có trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bảy cái pháp này là những cái bậc, tám cái pháp này là những cái bậc mà gọi là đại nhân tầm cầu. Vì bậc đại nhân thấy thành tựu được Phật quả thì tam giới này cũng đảnh lễ, cũng tỉnh ngày để ban bố, gọi là dạy được cho tam giới này học đó để tu tạo phước điền. Và là từ cái khởi sự thấy được sự tăng bố thí cúng dường của đoàn đảnh lễ, thì hàng trăm ngàn cái gọi phước báo công đức để tăng trợ cho những người nam nữ cư sĩ này. Và chính vì như vậy nên Đức Phật ngày đời sống với trí tuệ là thấy được những điều này. Và khi nào đó là người mình thiên được cái trí tuệ đó, thì mình sẽ học hành rất là nhiều. Cái thời gian nào mình chuyên về, mình chuyên tới về tinh tấn, thì con người mình trở thành có thể là nhiều, giống như là thụ động rất là nhiều và ít có thể phát triển được sâu xa. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy cái trí tuệ là cái đời sống cao thượng và mỗi người cần có trí. Khi chúng ta sinh làm người tâm nhân, đó là điều kiện để chúng ta đạo quả. Rồi chúng ta nghe Phật pháp, chúng ta thọ trì những lời pháp để thành trì, rồi chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả chứ không có xa. Vì một cái người có trí tuệ thì biết được phiền não sanh khởi ở đâu, và vì đoạn trừ được cái phiền não đó bằng những cái đạo tuệ, đó là những cái tâm đạo khác từ những cái thân chiếm hoàng như người tính thủ. Đó là những cái hình thức mà mình mê tín dị đoan, nó không có mang được kết quả. Nhưng mà vì lúc trước mình không biết thì mình không có trí nên mình ôm ấp, bây giờ mình thấy nó không có giá trị gì. Giống như trong kinh nói rằng một cái người đi tìm cái của đó mà thấy được cái bỏ bán dây gai, họ nghĩ rằng họ bán đánh bỏ dây gai là quý. Nhưng mà cũng có một người khi thấy được giải thì nghĩ nhiều cái sợi dây gai này không làm được miếng giải, bây giờ bỏ cái dây gai để mình lấy vải mà dám đi, mình vừa nhẹ mà vừa kết quả. Rồi từ cái khi mà đến lấy vải rồi đó, thì người này nghĩ đơn giản hơn, và người cái nghĩ rằng giải này có thể giúp cho người che nóng lạnh, giải này có thể làm cho người đẹp ra, che những lõa lồ thân thể như vậy. Thì chúng ta thấy là một cái người có trí đó, họ suy nghĩ được những gì mà họ phát minh ra, những gì làm lợi cho những người vậy. Và Đức Phật là bậc phát minh ra cái con đường đạo lộ thoát luân hồi. Và Đức Phật này dạy vì nghĩ là dạy của Ngài đáng để chia sẻ, đáng để thích lệ, vì cái trí tuệ mà Đức Phật này dạy trong kinh điển và trong tăng thọ trì để chia sẻ. Như vậy thì người Phật tử chúng ta cũng vậy, nên Đức Phật này dạy cha mẹ mà gọi là khuyên con không làm việc ác, là dạy con làm việc lành, thì chúng ta có trí tuệ để biết việc lành gì mà dạy con mình. Thì chúng ta có trí tuệ để không bị điều ác, điều không nên làm, chúng ta dạy con được. Đồng nghĩa như vậy thì đời này kiếp này, đời sau kiếp sau được truyền từ cái thế hệ này đến thế hệ kia. Như người ta nói là tre tàn mà măng mọc, còn ngược lại nếu mà không có như vậy thì gọi là tre tàn mà măng chết. Thì cái người không có người thừa kế những cái cảm nghiệp trí tuệ, khả năng cái sự nghèo nàn trí tuệ nó sẽ làm cho ta xuất về cái nền tảng kinh tế, hoặc là nó không phát minh được những gì lợi ích nhiều. Thì chính bạch tăng cái chương trình hôm nay thì tám cái tháng tám pháp cần phải tám pháp có nhiều đặc điểm, đó là tám cái tám cái pháp cần nó thân khởi, đó là tám cái đại nhân tầm, thì đó là những cái pháp mà Đức Phật dạy trong cái bài kinh kinh Bạch Thường. Bây giờ thì các Phật đang xin trình bày, giống như là trình bày nếu mà có cái gì mà còn không có được nó lộ ra thì đó là cái sự thảo luận của Sư Tăng. Bây giờ thì con chỉ thấy con mình thường nói dắt đẳng để được Phật tính không thể đi nào thêm nữa. Bây giờ thì con xin trả biết để cho thường bảo các bạn để thường bảo đi học.
Sau cái chuyện thủ tục hôm nay, bạch chư tôn đức và thượng quý phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Và hôm nay thì thưa quý vị, sự tại cộng đồng chỉ có sự tập học năng và định lực cách tính. Chỉ một lát nữa thì chúng ta sẽ có chư thêm chư tôn đức vào cộng đồng. Xin được hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được, xin thỉnh đại đức pháp tính hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Để Đức Phật tính, trước nhất là chúng ta thấy những pháp này được gọi là pháp của tám pháp và đại nhân tầm, dạ, đại nhân tầm. Chúng ta nói một rõ hơn, đó là cái khuynh hướng hay cái xu hướng của những bậc đại nhân, đại trượng phu ở trong cuộc đời này. Thì theo đại đức pháp tính nghĩ đó, ở trên đời này, trong cái văn hóa của người người Việt Nam ảnh hưởng người Trung Hoa đó, hay nói đến cái kiểu người là người quân tử và cái đạo của người quân tử chẳng hạn. Ở đây trong đạo Phật chúng ta đặc biệt nói đến một bậc đại nhân Mahapurusa. Thì theo đại đức pháp tính, cái chữ đại nhân này đó, nó hàm nghĩa có phải là mình hướng cầu đến mình trở thành một người trưởng như đại trong cuộc đời, hay là chỉ đại nhân này được hiểu như là một người vượt lên trên những cái nhỏ nhặt tầm thường, hoặc giả là chúng ta nên hiểu như thế nào thì chính xác ý nghĩa của chữ đại nhân tầm này? Ý nghĩa xin xin ý kiến của đại đức pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy á, con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Bất Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở thượng trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nếu mà nói về một cái bậc mà gọi là Maha Sat Buddhisa, thì nếu mà nói trước tiên thì nói về ở trong từ ngữ Pali thì chữ mà sắc bú đi xá thì thật sự ra có nhiều người là người ta có cái thắc mắc gì nè, người ta có cái thắc mắc là tại sao mà ở trong Phật giáo, ở nhất là những cái Phật giáo nhân truyền ưa nói về những cái chữ Pali, thì quý vị biết rằng ở đây nó có một điều như nè. Nếu mà cái ví dụ như mình nói bậc đại nhân hoặc là một cái bậc mà quân tử thì thường thường chúng ta chỉ hiểu nôm na là một cái cũng như là một cái người mà vượt lên hơn những người khác, thành ra đó, nếu mà phân tích mà không có Pali hoặc là không có cái từ ngữ đó, chúng ta rất là khó diễn tả, cho những người nghe người ta hiểu và người ta nhớ. Thành ra đó, nếu mà chúng ta biết như vậy á, thì chúng ta tìm ở trong cái chữ Pali á, là Sapurisa. Sapurisa có nghĩa là nói về một cái người chân chất chân chánh, một cái người chánh trực. Vì Pulisa đó là nói về đàn ông, nói về một con người hay là một người đàn ông. Còn cái tiếp đồng ngữ Sa có nghĩa là lấy từ cái chữ Sam Samma, lấy từ dạ xin lỗi lấy từ cái chữ Santa, Santa là nói về một môn bậc trí. Khi mà phối hợp lại thành Sapurisa, Sapurisa có nghĩa là một người mà có trí tuệ, một người có trí tuệ. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà nói về một người quân tử hay là một cái bậc đại nhân, thì trong cái trường hợp này có nghĩa là một cái người mà có trí, một cái người mà có trí tuệ, như vậy thì được được gọi là một cái người, một cái bậc đại nhân hay là một cái bậc chân nhân, hay là ở Trung Hoa người ta ưa gọi là một cái bậc quân tử. Thì vậy thì một cái người mà người ta có trí, hoặc là một cái người mà người ta có cái sự hiểu biết, thì thường thường á là vượt lên hơn những người mà tầm thường. Ví dụ như ở trong cái bài kinh này, quý vị thấy rằng một cái pháp này dành cho cái người thiểu dục, mà chứ không phải là cái pháp này dành cho cái người đa dục. Thì thật sự ra đó, khi mà mình có trí thì mình sẽ hiểu được cái điều này, mình mới ngăn ngừa được cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao một người mà người ta tham quá độ, người ta tham quá độ, có nhiều khi quý vị thấy rằng như ở trong cái đời sống xã hội như bây giờ, thì quý vị thấy rằng có nhiều người người ta tham quá độ là tại sao vậy? Tại vì người ta không có trí để người ta hiểu biết được. Thành ra người ta mới chế ra những cái loại thuốc này, hoặc là người ta sẽ tầm cầu tài sản bằng những cái cách mà bất hợp pháp. Chứ thật sự ra nếu mà chúng ta mà có sự hiểu biết đi, thì chúng ta không có làm như vậy. Quý vị biết rằng cũng như những cái lúc mà chúng tôi đọc những cái tờ báo hiện nay người ta đăng, người ta nói rằng sầu riêng, quý vị biết sầu riêng, cái loại trái cây sầu riêng và mít ở bên Việt Nam thì từ lúc mà nó ra bông thì đến 120 ngày, ví dụ như là đối với cái trái sầu riêng đi, từ lúc mà nó ra bông thì đến 120 ngày thì mình sẽ sử dụng cái trái sầu riêng nó được, có nghĩa là mình sẽ ăn cái trái sầu riêng nó được. Nhưng mà ở trong cái đời sống ngày hôm nay, trong cái xã hội ngày hôm nay, quý vị biết rằng cái trái sầu riêng đó chừng 5-6 tháng thôi. Dạ xin lỗi, cái chừng mấy chục ngày thôi thì người ta đã bẻ nó xuống rồi. Người ta bẻ nó xuống rồi sầu riêng rồi mít, rồi người ta sẽ nhúng vô một cái loại thuốc. Đối với sầu riêng thì người ta nhúng vô một cái loại thuốc, và mít thì người ta sẽ chích một cái loại thuốc đó vô. Thì quý vị biết rằng khi mà người ta sử dụng cái thuốc đó rồi người ta chỉ cần di chuyển một đêm thôi, có nghĩa là từ ở trong nhà vườn mà trở về đến cái chỗ bán, thì lúc đó những cái trái cây này nó sẽ chín hết, mà nó chín mà nó tươi, mà cái độ tươi đó, và nó giữ được cái độ thơm đó, quý vị biết rằng nó kéo dài tới 1 tháng trời. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với những cái trái cây đó, khi mà đem ra để mà trưng, để mà bán ở bên ngoài, thì quý vị thấy khi mà mình đi ngang qua, mình nhìn cái trái cây đó, nó vẫn còn tươi hoài. Nó vẫn còn tươi, nó vẫn còn tốt hoài. Nhưng mà thật sự ra là ở trong đó cái hóa chất nó giữ ở cái loại trái cây đó. Mà ở những cái người mà thí dụ như những người Việt Kiều khi mà người ta về đây thì đối với những cái món sầu riêng mứt thì quý vị biết là người ta rất là thích ăn, người ta ăn rất là nhiều. Sau này người ta trở về nước thì người ta mang những cái chứng bệnh rất là kỳ lạ. Rồi từ đó người ta mới tìm hiểu ra, các nhà khoa học người ta tìm hiểu ra, người ta mới biết rằng là do ăn nhiều trái cây và trúng nhiều cái loại chất mà nó làm cho trái cây chín trước thời hạn, và những cái chất mà để mà nó bảo quản. Thành ra ở đây thì chúng tôi nói về cái điều này là ý chúng tôi nói rằng là quý vị thấy rằng rõ ràng chính con người của chúng ta hại ngược lại, có khi mình hại ở trong đó thì tuy rằng là do cái đồng lờ mà mình đã hại rất là nhiều người, mà không khéo thì ở trong đó có những người bà con quyến thuộc của mình rồi mới họ ăn như vậy xong rồi á, thì sau này nếu mà họ có bệnh á, thì mình cũng phải lấy những cái tiền lời đó để mà mình lo cho ngược lại. Thành ra quý vị thấy rằng nó cứ lanh quanh, quay qua quay lại, thì chúng ta là những cái người mà phải chịu cái hậu quả rất là nặng nề. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây á, thì khi mà một người á, mà có cái trí á, thì không thể làm những cái điều này. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình bán ra những người ở xung quanh của mình á, họ mua họ ăn, mà những người này thì không có bà con gần á, thì cũng bà con xa của chúng ta. Hoặc là khi mà chúng ta nhìn thấy họ bị bệnh như vậy á, do cái chất thuốc này, thì mình cũng thấy có cái sự đau lòng. Thành ra đối với một cái người á, quý vị thấy rằng một cái người mà có trí á, thì không thể nào, một cái người mà có đạo đức, có trí thì không thể nào mà họ làm những cái điều này. Thành ra đó quý vị thấy, nếu mà một người mà có sự hiểu biết, người ta sẽ dằn cái tâm của người ta lại, người ta không muốn kiếm tiền bằng những cái điều bất chính, hoặc là người ta không có người ta không có tầm cầu những cái sự mà ham muốn mà nó đem lại cái sự hại mình hoặc là hại người khác, hoặc là hại cả hai. Rồi quý vị thấy khi mà nói về cái chữ sắc quý xá đó, một là có nghĩa là một cái người đàn ông tốt, mà cái người đàn ông tốt này á, thì nếu mà như ở trong kinh điển á, thì chúng ta thường thấy á, một cái người nào mà được gọi là một cái người tốt, cái người này không có sát sanh, cái người này không có trộm cắp, mà cái này cái người này không có tà dâm, cái người này không có nói dối, cái người này không có uống rượu, thì đó là được gọi là một cái người đàn ông tốt. Ngoài những cái điều đó ra đó, thì cái người này còn là một cái người mà có những cái nghề, ví dụ như là những cái nghề nghiệp chân chánh, những cái sự nuôi mạng chân chánh, rồi thì có những cái yếu tố này á, thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái người mà đàn ông tốt. Rồi từ cái chỗ này người ta mới làm cái bàn đạp để cho người ta trở thành cái người mà cái người thiểu dục, và cái người mà biết có cái sự tri túc, hoặc là một cái người mà biết sống về cái đời sống an tịnh, vân vân. Thì chính trước tiên đó là chúng ta thấy rằng một người đàn ông tốt là phải có những cái đức tính này, dần dần đó rồi người ta sẽ mới tu tập, người ta mới tìm kiếm được là những cái pháp này, và người ta tu tập để người ta làm cho con người mình nếu mà chưa có tốt thì trở thành người tốt, còn nếu mà đã có tốt rồi thì càng ngày sẽ càng tốt thêm để đem lại lợi ích cho mọi người. Thì đây là cái ý của con xin được thảo luận qua câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin được truyền đại đức Pháp Tính. Muốn trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Ôi dạ, thấy thượng tọa Từ Siêu và thượng tọa Từ Quyền một, cảm ơn. Dạ vâng, rất là hoan hỉ là hai vị thượng tọa đã vào. Cái bạch thượng tọa Từ Siêu, không biết là thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Từ Siêu nghe được, xin được thỉnh thượng tọa Từ Siêu tiếp tục cho phần thảo luận. Dạ, thưa Tổng Thủy Siêu, ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, chúng ta thấy cũng từ mở đầu mỗi câu đó là pháp này. Dạ, pháp này dành cho người tri túc chứ không phải là không dành người chứ không phải cho người không tri túc. Pháp này dành cho người có trí tuệ chứ không phải dành cho người ác tuệ. Mà thưa Tổng Thủy Siêu, chữ pháp này ở đây chỉ là giáo pháp của Đức Phật, hay là chỉ cái pháp môn mà hành giả đang thọ trì, hay là chỉ một cái pháp nào? Khi mà chúng ta nói chữ pháp này, xin thầy tòa quan hỷ làm rõ nghĩa về điểm này. Kính thưa thầy tòa. Bạch Thế Tôn từ xưa Thế Tôn Quan Thế Âm cầm mic lại ở trong rừng không nghe được cái tiếng thiên thần.
Alo. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nghe rõ hơn thì tôi nhận đó để đến vào tình. Nghe rõ tốt quá. Thì kính thật sẽ tăng tính quý vị. Ở trong bài học hôm nay, khi mà chúng ta nói đến cái tên gọi là Pháp này, thì cái chữ Pháp ở đây đó, tức là chỉ cho cái sự kiện, cho cái sự kiện mà chúng ta gọi là bất thúc, chỉ bất thúc một cái sự kiện, một cái sự việc. Chúng ta đã có rất nhiều nghĩa. Đây, ở trong cái nghĩa này nè, thì tại đồng nghĩa với chữ bất thú, chứ không phải là chữ Satana. Chữ Satana là giáo lý, không phải là cái chữ Pháp mà như người ta vô thăng tham mong sát năng lực hàm ý con sinh viên Pháp. Cái chữ Pháp đó là anh chỉ cho giáo lý của Đức Phật. Mặc dù ở trong đó Pháp mà Pháp môn mà dành cho cái truy túc, thiểu dục, tinh tấn vân vân, những cái Pháp đó là có thuộc về giáo Pháp. Nhưng mà những cái Pháp và nói đến người cái người họ không có sự tiến dục, không có sự tiến dục, không có sự tinh tấn, không có trí tuệ vân vân, thì cũng là cái Pháp. Nhưng mà cái Pháp đó là nó chỉ cho cái sự kiện ở bên ngoài, chẳng hạn như cái Pháp mà làm cản cho tâm bất thiện sinh khởi vân vân. Tuy nhiên ở đây á, khi mà nói đến tư tưởng của bậc đại nhân, thì cái chữ Pháp này Ayang Samothi Ewan Santakuna Ibu Hanena Chak Bất kỳ giả bất kỳ giả hê Mất tay như ta giả bình chạc Bút khá lát ta Ayang Nau Lu Quốc Tà Rắc Tham Bồ Sâm Bất Chạc Tí. Thì ở đây nó tóm lại là trong tám cái Pháp hay là tám cái tư tưởng của đạo nhân á, thì khi nói đến Pháp này của người thiền dục, Pháp này của người trí túc, Pháp này của người điển ly, Pháp này của người tinh tấn, Pháp này của người trú niệm, Pháp này của người định tĩnh, Pháp này của người có trí tuệ, Pháp này của người không vương hệ lụy, thì ở đây ayam lava lukotara thamo sampatiti, pháp này là ám chỉ cho chính pháp siêu thế. Chính pháp siêu thế là bốn đạo bốn quả của Niết Bàn. Bốn đạo bốn quả của Niết Bàn đó là cái pháp mà lô mà hết xa tháp vân vân, tức là không phải để cho người đa dục. Thì ở đây dựa theo trong chú giải thì chúng ta nói đến cái chuyện pháp, một là chúng ta lấy theo cái nghĩa của cái chuyện bất thú, cái sự kiện chứ phải là giáo lý nói chung, không phải là giáo lý nói chung. Và thứ hai nữa là chúng ta nói cái chuyện pháp, pháp này để dành cho người này không phải dành cho người kia vân vân, thì cái pháp đó là chỉ cho pháp siêu thế, tức là cái pháp mà chứng đạt, cái pháp mà chứng đạt được. Đây là ý nghĩa của chữ ayam thamo, tức là pháp này mà chúng tôi trình bày dựa theo trong chú giải của cái bài kinh Đa Xuất Ta Ra. Ở cái đoạn này thì có lẽ là khi chúng tôi trình bày như vậy là quý vị cũng hiểu. Xin thỉnh thượng tọa chánh đẳng trở lại với phần đường học, chúng tôi trả lời câu hỏi gì có ít nhiều.
Sao thú cái chuyện thưa tổ tiểu sư, và thưa tổ tiểu sư, những pháp mà đề cập đến trong tám cái pháp này gọi là pháp đại nhân tâm đó, trong cái việc có pháp như là kỳ sống diễn ly hay là sử dục hay là sống có chánh niệm vân vân, thì sống yên tĩnh nha, thì và thưa tổ tiểu sư, mình mới nghe qua đó thì mình liên tưởng đến một cái hình ảnh của một bậc tu thiền, một người sống ở trong rừng sâu tu tập thiền định. Nhưng mà những pháp này theo sư tổ thì áp dụng được bởi một vị tăng sĩ sống ở trong một ngôi chùa ở trong thành phố, nhưng một vị tăng sĩ mà chuyên về pháp học, nhưng mà vị đó vẫn có thể hành trì những pháp này không? Sư tổ có thể cho một vài thí dụ tại sao các vị vẫn có thể hành trì được cái tinh thần đó.
Không có nói đến là cái người đó chính đạt được, Nếu như mà nói rằng cái người tri túc, người hiểu dục, người sống kỹ lý để đạt như vậy thì chúng ta sẽ đặt cái vấn đề là nếu như đối với những vị mà không có sống thiên hướng theo cái Phật thiền thì mấy vị đó có đạt được hay không? Còn ở đây chúng ta chỉ lấy chủ đề là pháp này, tức là chỉ cho cái thành quả tu tập hay là cứu cảnh của đời sống phòng hạnh. Như chúng ta nói một cách khác á, thì chúng ta có thể nói được như thế này: nếu như không kể cái pháp này thì chúng ta phải kể đến những cái pháp đưa đến cái chữ hiện tại là trú, gọi là như cái duy thất tham mắt pháp của vi hari. Cái pháp mà đưa đến hiện tại là trú thì cái pháp đó không nhất thiết phải là đạo quả niết bàn. Thì cái pháp mà hiện tại là trú, cái pháp đó đối với những vị mà chưa có đặt chứng được đạo quả thì đối với các vị đó vẫn có thể có, thì vẫn có thể có, vẫn có thể thành tựu được cái pháp hiện tại là trú. Chẳng hạn như bây giờ một vị tỳ kheo đang trên hành trình tu tập để đạt đến đạo quả trong tương lai, thì ít nữa vị đó cũng khởi lên cái tâm thiện, cái tâm thiện dục giới, mà hãy sống an trú với tâm thiện thì vị đó sẽ được an vui. Còn nói gì là những vị tỳ kheo mặc dù chưa chứng đạt được cái pháp siêu thế nhưng mà các vị đó đã sống định tĩnh, chứng đạt được cái pháp thiền, thì thế như thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì vị đó vẫn có thể sống hiện tại là trú mặc dù chưa chứng được muốn đạo muốn quả niết bàn. Cho nên ở đây nói ở khía cạnh khác thì do cái sự khéo tác ý tu tập chúng ta vẫn có thể thành tựu được cái pháp hiện tại là trú mặc dù không thành tựu được cái pháp này ayam tham mô, tức là chính sự thế pháp. Và chúng ta cũng nên biết rằng là cái pháp môn mà Đức Phật dạy cho một vị tỳ kheo tu tập, cái pháp môn đó cũng giống như là cái chiếc bánh mật hoàng mà người ta nấu, người ta chế biến từ mạch nha và hộp. Cái chiếc bánh đó hãy mà chúng ta ăn được như nào thì chúng ta cảm thấy cái hương vị ngọt ngào của miếng đó. Cũng như pháp của Đức Phật, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành thì cho dù không chứng được đạo quả nhưng mà chúng ta vẫn có thể thành tựu được các pháp hiện tại là trú. Thì ở đây cái pháp mà đưa đến hiện tại là trú đó, chúng ta vẫn có thể nói rằng là cái pháp đó để dành cho cái người thiểu dục, không phải là dành cho người đa dục. Cái pháp hiện tại là trú đó cũng có dành cho cái người tri túc chứ không phải là của người không tri túc. cái pháp vị đại lạc thú là để dành cho người hiển ly, không phải là của người chưa hội tụ vân vân. Và bởi vì cái pháp vị đại lạc thú nó cũng là một thiện pháp, mà cái thiện pháp đó phải do sống thiểu dục, sống tri túc, sống hiển ly mới có thể thành tựu được. Cho nên đối với một vị tăng sĩ thì vẫn có thể thành tựu được cái pháp vị đại lạc thú. Nhưng mà nếu một vị đó là phàm phu thì thử chính siêu thuyết pháp không có đối với vị ấy, nhưng hiện tại là trú thì có thể thành tựu đối với các vị ấy. Đối khi cạnh nữa là chúng ta đề cập đến một vị mà chi vị pháp học. Ở đây nếu như một vị mà chi vị pháp học nhưng mà vị đó sắp phóng dật, vị đó sống với tâm ngã mạn, khen người chê người, rồi là tự tán vị tha, thì đối với các vị đó không được thành tựu cái chính sự cái pháp, và cũng không thành tựu được cái pháp hiện tại là chúng. Nhưng mà đối với vị đi pháp học mới trí văn về Phật pháp, vị đó đạt được, hiểu được, vị đó có thể ứng dụng cái trí văn đó hiểu biết Phật môn để vị đó làm cho đời sống trở nên tri túc, hiểu được, biển ly tinh cần, thì một vị đi pháp học như thế vẫn có thể áp dụng được, vẫn có thể áp dụng được những cái điều này để có được đời sống hiện tại lạc trú. Có những người họ cho rằng là những vị mà đi các pháp học đó, là những vị đó giống như con sư, giống như con lân, mà chỉ đi múa cho người ta xem nhưng mà không có được lợi gì hết. Còn những vị mà đi bất thành đó, thì bị giống như con sư tử, mặc dù không làm gì hết nhưng mà hễ khi đói thì cứ ngồi ăn, mà ăn no rồi đi kiếm chỗ để nằm nghỉ ngơi vân vân. Thì ở đây tức là chỉ cho một cái vị mà họ tu thiền tu bất thành, những vị đó sẽ đạt được cái trạng thái vô ngại tự tại, sắp hiện tại là trú. Nói như vậy thì cũng hơi quá ngắn, là bởi vì một vị mà chuyên sâu vào pháp học, nếu mà vị đó chỉ cần điều chỉnh lại cái tư duy của mình một chút là vị đó có thể sống an lạc. Ra đâu mua chứ đi qua đâu chắc. Nếu vị đó sống có cái sự cung kính pháp, sống có cái sự khiêm tốn, không có sự ngạo mạn, như vậy đó bị vị đi pháp học như vậy thì không có cái lỗi lầm gì, không có khuyết điểm gì. Mặc dù đi pháp học vị đó có thể phát sinh những lời lầm như những pháp sư chẳng hạn, nhưng mà biết khéo sử dụng, không có nắm gì mà trong lời đáp cung kính, thì như vậy vị này vẫn sống thiểu được, sống tri túc được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là tất cả những sự kiện tu tập được an lạc hay không là do nơi cái sự khéo tác trí, khéo tu tập mà thành tựu tất cả. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi đặt như vậy. Nam mô Thầy.
Sau đó, cái chuyện này.
Sa thú thiên kinh, thưa tòa tuệ sư, và chư công đức và thưa quý Phật tử, bây giờ xin được hỏi là thưa tòa tuệ quyền có nghe được không? Muốn thỉnh thưa tuệ thưa tòa tuệ quyền trả lời cho cô hỏi tiếp theo. Xin được hỏi thưa tòa tuệ quyền nghe được không? Dạ được. Thưa tòa tuệ quyền, đôi khi chúng ta nghĩ rằng việc học Phật pháp là dành cho tất cả mọi người, và hầu như chúng ta nghĩ là mình không cần có điều kiện gì hết. Nhưng mà phải chăng khi mà chúng ta đề cập đến tám cái pháp này thì chúng ta thấy rõ ràng có một số cái điều kiện rất là cần thiết để chúng ta có thể nói rằng người này có hành trì tốt được giáo pháp của Đức Phật hay không. Ví dụ như một người không có tâm tri túc, ví dụ một người có tâm thất niệm, ví dụ một người có ác tuệ, thì họ thiếu đi những điều kiện thích hợp để thực hành giáo pháp. Chúng ta muốn nói đến những điều kiện tiên quyết, thì theo thượng tọa Tuệ Quyền này, mình cần phải có những pháp này trước khi mình lên được, hay là mình cứ thực hành giáo pháp đi, rồi từ từ mình sẽ có được những pháp này. Chúng ta muốn nói là những pháp này nó đến trước và đến sau cái sự thực hành của mình. Thì theo ý của thượng tọa Tuệ Quyền là nếu một người họ nói rằng mình phiền não, mình không có được những pháp này, thì mình không thể thực hành được, không mình bỏ, thì thượng tọa nghĩ sao? Cứ tính thượng tọa.
Nếu mà để mà chúng ta thực hành vào tám pháp này, hay là thực tám pháp này mà để chúng ta thành tựu được một cái tư tưởng, một kiến văn, một kiến thức của bậc đại nhân, hay là một người tu tập tôn túc cao minh, thì điều này phải nói rằng là không phải là đơn giản. Và có thể nói rằng là một đời sống của pháp Phật dạy ra thì không chỉ riêng cho một cá thể nào cả, chỉ ngoài trừ cái luật mà chúng ta thọ trì thôi, còn giáo pháp ngài thì ai cũng có thể nếm trải, ai cũng có thể thực hành. Thì ở đây về cái đời sống tu sĩ thì những pháp này cần phải được sanh khởi, những pháp này cần phải được tiến tu. Nhưng một mặt khác, về đời sống của chú cư sĩ nó là một chuyện khác. Hay là ngay cả đời sống của vị xuất gia cũng vậy. Vì gì mà chúng ta cảm thấy rằng là sự tu tập thì chúng ta cứ cố gắng chúng ta tu, rồi có thể tự thắp lên cao. Hay là nhiều khi chúng ta có cái duyên, nhiều khi chúng ta có cái duyên nó vốn sẵn, mà chúng ta đã tích tụ ba la mật của mình, thì chúng ta hay là chúng ta tạo các công đức thiện sự từ đời trước rồi, thì cái này chúng ta cũng dễ dàng lãnh hội. Bằng ngược lại, nếu như mà trường hợp mà cái người mà họ tham ái nó nhiều và tục sự họ nhiều, họ bận bịu quá nhiều, thì quả thật là những điều mà chẳng hạn như chúng ta thấy để đưa đến qua đời sống thiểu dục thì đời sống cư sĩ nó lại là giới hạn. Đến qua đời sống tri túc thì đời sống cư sĩ nó là giới hạn. Chắc chắn rằng ở đời sống của thế tục thì nó là đời sống của hội tụ rồi, không có đời sống của viễn ly. Có thể nói rằng là ở đây chúng ta có thể nói rằng là trong tám pháp này, nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thực hiện được cái pháp nào, chẳng hạn như chúng ta có cái trí tuệ chứ không phải là chúng ta tiểu trí, hay là chúng ta có một cái có cái pháp của cái người mà định tĩnh, có cái chánh niệm chứ không phải là chánh vật, hay là chúng ta có cái sự trú niệm chứ không phải là thất niệm, thì tùy theo từng cái hoàn cảnh của mọi người. Chứ nếu để mà đạt được hết thì cũng là chưa chắc. Nhưng để mà lượm đạt được một cái pháp nào thì chúng ta lượm đặt cái pháp đó, cũng như thọ giới vậy. Nếu chúng ta giữ được giới sắc sanh thì chúng ta được thọ mạng tốt đẹp, chúng ta không sát hại sanh linh, chúng ta nhìn giới được cái giới trộm cắp thì chúng ta không không coi như là cướp của, chúng ta không có lường gạt để mà chúng ta lấy của không cho, chúng ta không tà hạnh để mà chúng ta gian dâm với vợ người khác vân vân, hoặc là chúng ta không dối lừa, chúng ta không rượu chè. Thì ở đây cũng vậy, có nhiều người người ta giữ không được năm giới, nhưng ít nhất người ta cũng hướng tâm, người ta cũng bảo gìn được có thêm một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, thì chúng ta giữ được cái nào thì nó sẽ tốt trong cái đó. Còn ở đây cũng vậy, thì cái giới thì cái pháp này chúng ta có thể tu tập được pháp môn này, chúng ta có thể tu tập được cái pháp môn kia, chẳng hạn như chúng ta bằng đời sống cư sĩ hay đời sống của xuất gia cũng vậy. Mà nếu như chúng ta có đời sống thiểu dục, đa tham, ít mong cầu, ít ước, ít có tham muốn, ít có một cái sự mưu toan tính lược, thì điều đó cũng là một điều chúng ta khéo mà tu tập. Hay là chúng ta có một cái đời sống thì chúng ta tinh cần trong cái thiện pháp của mình, khi nghe diệu pháp, khi làm các công đức thiện sự, hay là khi thực hành pháp, chúng ta đều có một cái tinh thần hăng hái, chúng ta đều có một tinh thần, có một sức mạnh, có một sự tinh cần, có một sự tinh tấn, vân vân. Thì ở đó bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể góp nhặt, chúng ta có thể nắm bắt, chúng ta có thể tạo được các thiện sự nào thì chúng ta cố gắng chúng ta tạo. Còn để mà trọn vẹn, ở đây thì pháp Đức Phật ngài trình bày để nêu cao cái giá trị của kiến văn, cái tư tưởng, một cái sự tu tập của các bậc chân nhân hay các bậc hiền trí. Còn nhiều cái chúng ta chưa được thì chúng ta cũng phải cố gắng, điều này không thể gì phải cũng có cái gì đó gọi là con nhà tông, con nhung lông cũng phải giống cánh. Thì chính nơi cái nhìn của Phật pháp thì cũng vậy, chúng ta là người đệ tử Phật thì chúng ta không thực hành được nhiều lời Phật dạy, ít nhất chúng ta cũng thực hành còn chút gì để nhớ, để thương, để mang theo. Thì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo điều kiện, chứ nếu như mà trường hợp mà bắt buộc một cái giá trị tuyệt đối để mà chúng ta thực hiện như thế này, chúng ta phải thực hiện như thế kia, thì quả thật cái điều này đây là nói lên một cái vai trò niềm tin, nó là vai trò có nhiều, có một cái điều kiện, cái hữu duyên vốn sẵn có từ tiền thân, thì những người đó sẽ tạo được, những người đó có sự tu tập được, hay là người ta có một cái tâm dũng mạnh, có một niềm tin có như là rất là mạnh mẽ, thì tất cả những cái sự tu tập nào cũng vậy rồi, nó cũng sẽ sớm nhường. Chẳng hạn như thí dụ như bây giờ nếu như chúng ta có đời sống tri túc, thì lập tức khi mà tri túc như vậy thì cái đời sống thiểu dục nó sẽ có, thì nó cũng có sự liên quan, thì từng pháp này nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Thì từ chúng ta sẽ chẳng hạn như đời sống có một chánh niệm thì lúc chúng ta có cái sự định tĩnh, đời sống trú niệm chúng ta không bị thất niệm, đời sống định tĩnh thì chúng ta không bị phóng dật, mà nó cứ tiến tu như vậy thì trước sau gì nó cũng hỗ trợ cho nhau. Nếu như chúng ta có một cái tâm quyết mà chúng ta đạt được một pháp thì nó sẽ từng tự nó lên từng tự chứ đòi hỏi mà chúng ta có một cái tám pháp một cách song hành với một cái đời sống của người cư sĩ, với đời sống ngay cả của chư tăng cũng vậy, nên cũng phải trải qua một cái sự tương ứng, một cái sự hỗ tương với nhau của các pháp này. Thì cái bạch thượng tọa đứng trên cái nhìn của chính con thì là một người đệ tử Phật, là một người có một niềm tin với Phật pháp, thì chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện thì rồi nó cũng sẽ, nếu như mà chúng ta có cái mong ước mà cái mong ước, cái quyết định của chúng ta có cái trí tuệ, thì chúng ta có cái một phần lý dục, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ lấp đầy, chúng ta sẽ từng tiến bước trước sau gì, rồi chúng ta cũng sẽ tiến về bờ giác, nếu như những ai có cái tâm, có cái tình đối với lời dạy của Phật, có một cái chí hướng quyết định, có một cái cầu mong thoát khỏi cái tam giới đau khổ này, thì các bậc thượng tọa có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài và quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thủ kính tri ân chư Phật thượng quý. Chư tọa pháp đăng là vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Nếu chư tọa pháp đăng còn ở phía máy xin cũng chư tọa pháp đăng hoan hỷ trở lại một chút. Thì vâng, chư tọa pháp đăng tám pháp này có đôi khi còn được giảng với một cái hình thức khác gọi là bát đoán Phật pháp, tức là 8 điều để có thể phân biệt đây là Phật pháp hay không phải Phật pháp. Câu hỏi thì muốn hỏi thì tôi phải đăng ngày hôm nay đó là dùng cái ngôn ngữ của ngày hôm nay đó, phải chăng 8 pháp này là cái tiêu chí của người tu Phật? Dạ, phải chăng ví dụ như là mình tu làm sao mà càng ngày mình càng có chánh niệm nhiều hơn, mình tu làm sao càng ngày càng ít muốn hơn, sử dụng hơn, mình tu làm sao càng ngày càng an tịnh biến đi nhiều hơn, điều đó mình chúng ta có thể tạm gọi là cái tiêu chí của người tu tập. Xin được kính thưa tổ hợp đây.
Luôn dạy chúng sanh tầm cầu những gì thoát ra từ khổ đau đó, nên nhiều lúc
Đức Phật nói rằng ta tuyên bố khổ thì diệt khổ thôi. À, những người mà tầm cầu nhiều diệt khổ, những người mà làm thích tồn nhờ là khổ, không chánh niệm là khổ, không chánh niệm là khổ, không có trí tuệ là khổ. À, còn khi mà mình có chánh niệm có sự viễn ly, đặc tư, sử dụng tri thức thì mình mang lại cái sự an vui. À, và nó biết Phật nó là một đàn hạnh phúc biết bài được được hạnh phúc thế gian. Thì có nghĩa là thế gian họ tầm cầu những hạnh phúc đó, nhưng mà cái hạnh phúc họ khổ nhiều hơn vui. Và Niết Bàn thì là cái tầm cầu của một tánh nhưng không có khổ đau. À, thì những cái pháp mà Đức Phật gọi là hướng thượng đó là những cái pháp thiện rồi, thì cái pháp này cũng hướng thượng. À, nên cái thiện thì nó mang lại cái tốt đẹp, mà cái tâm định hoài trong tâm, cái khôn khéo trong tâm, cái khôn ngoan trong tâm, và cái không lỗi lầm, để cho nó cái giải vui. Và còn ngược lại bất thiện dễ luôn luôn lúc nào cũng ngược trở lại. Chính vì như vậy nên Đức Phật mới nói rằng ngày phân biệt ra cái bắt pháp các pháp, cái pháp này mang lại kết quả là cái chỗ đau thì Đức Phật biết rõ. Thì ở trong cái câu hỏi tương tỏ thì tôi xin trình bày như vậy, những cái gì thì để mình tạo trình bày hơn như vậy thì giải thích rõ. Thưa thầy,
sa thủ cái trường truyền thống pháp đăng là truyền thống tuệ sư đại điện pháp tính truyền thống tuệ quyền là tất cả chư tôn đức đã tham dự buổi thảo luận ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đọc bản tin chúng tôi xin được nói một vài lời, đó là cho dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên nhắc lại những cái trọng điểm của Phật pháp. Và khi mà chúng ta nói trọng điểm Phật pháp đó, chúng ta khoan nói đến cái gì cao siêu, mà chúng ta nói đến cái phẩm chất thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như đạo Phật dạy, đạo Phật khuyến cái sự viễn ly, khuyến cái sự tri túc, khuyến cái sự an tịnh, khuyến cái đời sống chánh niệm chẳng hạn. Những điểm này thật ra đối với nhiều người chúng ta thì cái pháp nó không có cao siêu, bởi vì nó không có khó hiểu. Người ta thích cái gì cầu kỳ, cái gì huyền hoặc. Nhưng mà phải nói rằng những pháp đó nó tạo ra một cái cơ sở cho một cái căn bản cho người chúng ta đời sống hàng ngày. Cho dù là chúng ta có làm được hay không làm được thì chúng ta cũng nên nhắc nhở điều này. Chúng tôi tin rằng đó là cái lương thức của một người tu Phật, đó là những cái nhận định mà chúng ta nên có. Lấy ví dụ như thưa quý vị, đối với đời sống ngày hôm nay thì chúng ta bận rộn nhiều. Do sự bận rộn nhiều nên chúng ta đã sao lãng đi một số sự thực hành quan trọng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta quên đi cái tiêu chí của một người tu Phật, là làm thế nào chúng ta sống càng an tịnh càng tốt. Mình nhớ
intellectuals and religious, if minorities were seen as the problem during the progressive era, the majority was seen as the problem during the liberal era that began after the Second World War. The central premise of liberal intellectuals for decades was that the racial problem was essentially inside the mind of racism. Explain that. Well, like Brennan Myhrvold, who did this classic study on it.
Chúng tôi hỏi là quý vị có còn nghe được không? Dạ, xin dạ vâng. Thì thưa quý vị, không có điều gì mà đáng buồn cho bằng chúng ta là người điểm cốt yếu mà chúng ta gọi là cái tinh túy, hay là những cái điểm nhấn mà Đức Ngài muốn nói đấy. Khi mà quý vị Phật tử đọc một vài câu chuyện khi Đức Phật giảng dạy cho trả lời cho Di Mẫu Mahapachapati Gautami là làm sao để biết thế nào là Phật pháp hay thế nào không phải Phật pháp, thì Đức Phật này cũng đã đưa ra tám điểm này. Đã tám điểm này đó là điều gọi là Phật pháp không phải Phật pháp. Bây giờ chúng ta sanh sau để muộn một cái thời đại mà có quá nhiều điều những cái kinh sách ngụy tạo, quá nhiều điều những cái ý kiến dị biệt, thì hơn lúc nào hết là một người Phật tử ngày hôm nay chúng ta phải nằm lòng và phải biết rõ những pháp này. Những pháp này mà khi mà chúng ta nắm rõ và biết rõ thì nó lợi ích vô cùng cho chúng ta, là ít nhất là mình cũng có được một cái suy nghĩ. Dạ, ít nhất là mình cũng phải có được một cái suy nghĩ thử xem là chúng ta thật sự biết cái gì là Phật pháp thực sự hay không, cái gì là cái mà đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật hay không. Và ở đây rõ ràng là Đức Thế Tôn đề cập đến một cái sự tương phản, một tương phản rất là lớn giữa một người khi mà Ngài nói rằng pháp này dành cho người tri túc chứ không phải dành cho người không có tri túc, pháp này dành cho người thiếu dục chứ không phải pháp này dành cho người không thiếu dục, hay là pháp này dành cho người chánh niệm chứ phải pháp dành cho người thất niệm. Thì những điều đó gợi nhắc cho chúng ta một điều rằng đừng khoan nói đến cái chuyện là kinh này cao siêu, bộ kinh pháp môn nọ là thù thắng. Mà chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật nói đến cái tiêu chí của giáo pháp, Ngài đặt để trở về với mỗi người chúng ta, mỗi một người chúng ta trong sự hành trì của chúng ta như thế nào. Và nếu chúng ta hành trì điều đó đó mà nó đi ngược lại với tám điều này thì quả thật là chúng ta có vấn đề. Đôi khi thưa quý vị, chúng ta không có chịu để ý những cái điểm này nên chúng ta bận nhiều thời giờ để tranh cãi, và sự tranh cãi không dẫn đi về đâu hết. Do đó nếu có được dịp mà chúng ta đi qua ngang những cái chi pháp như vậy thì chúng ta nên cố gắng nghe, cố gắng tìm hiểu, cố gắng hành nằm lòng. Và đây là cũng trong một trong những bài kinh mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên thường tụng đọc để làm gì? Để nhắc, để nhớ. Thường tụng đọc để làm gì? Để chúng ta không quên đi mình là người Phật tử, không quên đi cái gì là cái chính thống trong lời dạy của Đức Phật, và cái gì là cái ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Thì hiểu như vậy thì chúng ta an lạc, kiểu như vậy thì chúng ta yên tâm, kiểu như vậy thì chúng ta có thể đi tới được. Chúng tôi xin được dành thời giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay cho một bản tin nói về trường hợp Trung Quốc tỏ thái độ mạnh mẽ với Anh Quốc khi mà Thủ tướng Anh tiếp kiến Dalai Lama. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và thưa quý vị sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Phô Bắc Phi.
Nam mô Phật Đà, Nam mô Thánh Thầy, Nam mô Sơn Trà. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong chúng. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Như Quỳnh Thầy tính hành. Việt Nam ngày 7 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Anh David Cameron bị ngăn cấm bởi nhà cầm quyền Trung Cộng đã giận dữ khi ông tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Điều này khiến cho kế hoạch đầu tư trị giá 8 tỷ bảng Anh của Trung Cộng vào Anh Quốc bị đe dọa. Bắc Kinh muốn ông Cameron phải xin lỗi vì đã tiếp vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, kẻ đã tranh luận về lãnh thổ của Trung Cộng, nhưng Anh Quốc nhấn mạnh không có việc gì phải xin lỗi cả. Trung Cộng khuyến cáo ông Cameron và Bộ trưởng Nick Black về những hậu quả nghiêm trọng sau buổi họp riêng với Đức Đạt Lai Lạt Ma trong giáo đường Saint Paul tại London tháng 5 năm rồi. Các nguồn tin ngoại giao cho hay mối liên hệ giữa hai quốc gia giờ đây rất căng thẳng. Trung Cộng bóng gió sẽ ngưng đầu tư vào Anh Quốc nếu như mối quan hệ không được bình thường quá. Điều này cho thấy viễn ảnh của những dự án lớn như đường tàu hỏa cao tốc số 2 và dự án đầu tư hạt nhân của chính phủ sẽ hụt đi hàng tỷ bảng Anh đầu tư từ ngân quỹ của Trung Cộng. Trung Cộng đã cảnh báo David Cameron về những hậu quả tai hại. Sự thiệt hại này đã được thể hiện qua mối quan hệ nhạt nhẽo giữa các vị lãnh tụ của hai quốc gia, và chuyến viếng thăm của ông Cameron mùa thu vừa qua đã bị hủy bỏ. Năm nay, Thủ hiến Trung Cộng Li Keqiang lẽ ra đã viếng thăm Anh Quốc nhưng chương trình cũng bị hoãn lại. Tháng rồi, chuyến viếng thăm Trung Quốc do ông Cameron hướng dẫn cũng đã bị hủy bỏ. Sebastian Kurz, đại sứ Anh tại Bắc Kinh, đã bị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mời đến để khiển trách. Bộ Ngoại giao nói, cuộc hội thảo với vị lãnh đạo lưu vong Tây Tạng đã xâm phạm đến vấn đề nội bộ của Trung Cộng một cách nghiêm trọng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà, con cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư. Nam Mô Bụt đây á, có lẽ sư đang bận rộn Phật sự, xin thỉnh mời thì chúng lên tiếp tục làm cái việc còn lại của phần sau phần kết thúc bản tin. Xin mời thi chúng.
Dạ, sa thú, cảm ơn Vinh Vô Bất Phi. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Bye. trong